xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn đáp Phật Pháp, Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, tháng 11 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái loa hôm nay nghe thế nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của quy liên hữu Phật tử đồng tu, cũng như thiện nam tiên nữ, bà con nhân dân chúng ta về dâng lễ. Đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho các vong linh và những người bị tai nạn giao thông ở khắp trong đất nước của chúng ta cũng như ở trên thế giới. Nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Địa Tạng Bồ Tát phóng đại quang minh tiếp dẫn cho thần thức của các vong linh nhấy sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới và cõi tịnh độ của mười phương chư Phật và cõi tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Theo như lịch sắp xếp của ban tổ chức, buổi sáng ngày hôm nay thì có buổi pháp thoại để trả lời vấn đáp các Phật tử. Quý vị nào có cái thắc mắc, có câu hỏi thì cứ đưa lên viết và lên chỗ ban âm thanh. Chúng ta lấy giấy bút và chúng ta viết, gửi qua đó thì ban âm thanh sẽ chuyển lên trên này. Thầy giảng hết trong ngày hôm nay thì tốt, mà không giảng hết được thì cứ vào, hình như là tối tháng có hai lần, tối 14 hay 15, hôm trước vào 14 hay 15 nữa. 14 hả? Tối 14 hàng tháng. Tối 14 hàng tháng, 14 và 30, tháng 2 ngày. 8 giờ tối 14 và 30 thì sẽ trả lời trực tuyến, các Phật tử chúng ta có thể theo dõi qua cái trang web của chùa. Và bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay, thì xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử. Viết như thế này, hỏi như thế này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch thầy, hôm nay Phật tử chúng con đầy đủ nhân duyên được về dự pháp hội ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà, có buổi thầy giải đáp các câu hỏi, giảng dạy cho chúng con. Thầy từ bi hoan hỷ và bố thí cho chúng con hỏi ạ. Câu hỏi số 1: Ý nghĩa và đăng ký nhập tháp báo ân tại chùa Khai Nguyên. Nhiều thế, vị này hỏi tham thế. Nhiều câu quá. Hàng Phật tử chúng con gửi cho cốt nhập tháp báo ân đủ duyên thời gian được bao nhiêu ạ? Con cháu chúng con còn ít tuổi, có phải đăng ký nhập tháp mà còn sớm không ạ? Gia đình Phật tử chúng con đăng ký trước 4 ô, nếu sau này không đủ duyên còn lại 2 ô, chúng con có được phép tác bạch nhà chùa chuyển nhượng giúp cho người khác, cho gia đình con không ạ? Câu hỏi thứ nhất của một Phật tử hỏi về việc nhập tháp. Phật tử này hỏi rằng hàng Phật tử chúng con gửi cho cốt nhập tháp báo ân đủ duyên thời gian được bao nhiêu? Các quý vị muốn để mà 1.000 năm cũng được, 10.000 năm cũng được. Bao giờ mà ngôi chùa này còn tồn tại thì cái cho cốt của chúng ta vẫn còn ở đấy. Ở đây không phải là quy định là 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay 30 năm, hay 50 năm. Như Thầy đã nói rất nhiều lần rồi, ví dụ như mà chúng ta để ở ngoài Nghĩa Trang, ví dụ Nghĩa Trang Vĩnh Hằng hay Nghĩa Trang gì ở trên Bát Bạt hay trên Ba Vì chẳng hạn, chúng ta cũng để lâu dài. Nhưng mà ở trên đó với điều kiện hình như mỗi năm phải đóng thêm mấy triệu hay là mấy trăm nghìn để cho họ trông nom làm cỏ, làm giả với các thứ ấy. Có đúng không? Tôi nghe nói thế. Nghe bảo là mỗi năm phải đóng bao nhiêu tiền ấy, để cho người quản trang họ trông nom và cỏ giả cho nó sạch sẽ. Nhưng ở đây thì Thầy không bắt chúng ta đóng cái gì nữa cả. Mãi mãi về sau không phải đóng thêm cái gì nữa cả. Mà ngày nào nếu mà vong linh và các Phật tử chúng ta được vãng sinh rồi hoặc được siêu thoát rồi thì cái nắm cho cốt để lại cho con, cho cháu. Hàng năm ngày giỗ ngày Tết các con các cháu nó lên thăm các cụ, thăm người thân, nó vào nó lễ Phật, gieo duyên cho nó. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ở đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào, có người nam tử người nữ nhân nào tới chùa mà chỉ cần là gì, người đó giơ hai tay chắp rồi hai tay xưng mô Phật thôi, hoặc là để giơ một tay rồi chỉ cần xá xuống thế này một cái, Đức Phật nói gì, bằng cái nhân ấy, cái nhân ấy Đức Phật cũng thọ ký cho người đó gì, sau này trải qua nhiều đời nhiều kiếp đầy đủ duyên lành cũng sẽ được thành gì, được thành Phật. Vậy chúng ta còn sống có thể giáo hóa được con cháu là tốt nhất rồi, cùng đi chùa, cùng lễ Phật, cùng tụng kinh, cùng tín tâm là tốt rồi. Nhưng còn sống mà chúng ta chưa giáo hóa được con, được cháu, được người thân, khi ta chết chỉ cần nó đồng ý cho chúng ta nhập tháp vào cái tháp báo ân thôi, nhập cốt vào tháp báo ân thôi, chúng ta độ được nó không? Đương nhiên nó phải lên. Nó có bất hiếu đến đâu hay là nó có ngu nghịch đến đâu thì cái ngày mà đưa cho cốt chúng ta đến chùa nó cũng phải gì? Nó cũng phải đến. Chẳng nhẽ ngày giỗ nó bỏ chúng ta không à? Đúng không? Nó lại phải lên, nó thắp hương thay vào cái ra nghĩa trang thì nó lên chùa gì? Lên tháp báo ân, mà lên tháp báo ân ở đó thì răng hết là gì ạ? Tất cả 9 tầng, tầng nào cũng có thì có Phật Bồ Tát ngự trong đó rồi. Nó không vào chùa thì nó vào đấy, nó nhìn thấy tượng Phật nó cũng phải gì? Nó cũng phải xá chào cái. Nó chả xá chào Phật một cái thì làm gì có chuyện ai đến đấy nhìn thấy mà không xá chào cả, đúng không? Đó. Chỉ cần nó giơ một tay lên nó xưng mô Phật thì xưng, mà chả xưng thì thôi. Một tay nó giơ lên nó bổ mấy cái được. Phật cũng thụ ký cho nó là bằng cái nhân nó bổ Phật mấy cái ngày hôm nay, sau này Phật cũng thọ ký cho nó thành Phật. Đấy. Như vậy lợi hay là hại? Chả mất thêm cái gì nữa cả. Các vị ra xem, tháp lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng có gì đồ ăn thức uống để cúng dường cho các gì, cho hương linh, vong linh, chân linh của các Phật tử và mọi người ở đó. Nhưng ra nghĩa trang có không? Có không? Có cái gì đâu. Các vị cứ lên xem, có cái gì đâu, chỉ có cỏ thôi. Cỏ mọc đầy đấy thôi. Nhưng các vị vào từ tầng 1 cho đến tầng 9, lúc nào cũng sạch sẽ. Lần trước thì để cái hộp cốt ở đấy vì chưa có cái chỗ để hộp cốt thì nó hơi bừa bãi một chút. Nhưng bây giờ thầy đã làm gấp trước Tết rồi, cái hộp cốt chuyển hết đi rồi, sạch sẽ chưa? Tí nữa ra kiểm tra. À, con cháu các cụ mà có để các cụ đây rồi thì ra lên lễ để kiểm tra, chắc cuối năm này đi lễ đông. Lúc nào cũng có hoa thơm, lúc nào cũng có trái ngọt, lúc nào cũng có đồ ăn thức uống đầy đủ, thầy cử cả một sư bác phụ trách trực tiếp ở đó. Chúng ta chả phải đóng góp cái gì cả, đây là gieo duyên chứ có phải đâu là làm kinh tế đâu. Ở ngoài đời họ làm kinh tế thì mỗi một năm là phải đóng mấy triệu hay là mấy trăm nghìn hay mấy triệu nữa để họ nuôi cái bộ phận là trông nom quản trang ấy. Nhưng ở đây nhà chùa ở đây Phật nuôi rồi, Phật nuôi các sư rồi, Phật nuôi các Phật tử, chúng ta làm công quả đây rồi thì có cần gì phải tiền nữa đâu. Cho nên không có thu bất cứ một cái gì, 50 năm, 100 năm, 1000 năm sau các vị cũng không phải lo đóng góp bất cứ cái gì nữa. Đấy là ý thứ nhất. Hỏi là để được thời gian bao lâu thì để mãi mãi, trừ bao giờ gia đình chúng ta muốn về chuyển đi, gia đình muốn chuyển đi chỗ khác, không muốn để ở đây nữa thì nhà chùa cũng hoan hỉ cho chúng ta chuyển đi thôi. Nhưng là lúc đó chuyển đi thì chia tay đừng có đòi quà nữa nhé. Làm thì chia tay lại đi đòi quà thì mệt lắm, vì đã để vào đó rồi thì sau thì không có ai để vào cái hộp đó nữa, cái ô đó nữa. Mình chưa để thì chia tay đòi quà được, để rồi thì không chia tay đòi quà được nữa, hiểu chưa? Mệt lắm. Nói là còn ý thứ hai là con cháu con quan còn ít tuổi có phải đăng ký như vậy quá sớm không? Chẳng sao cả. Chúng ta nếu mua cả gia đình muốn đăng ký để cả một cái khu cho sau này á, nó ở trùng gần vào nhau á, ví dụ như ô 2, ô 3, ô 4, ô 5 chẳng hạn, ô 6 chẳng hạn, cả gia đình như vậy chẳng hạn, kể cả 50 năm sau hay 100 năm sau nhà chùa vẫn giữ nguyên như cái phần đấy cho chúng ta, chứ không thể cho ai vào đó được. Kể cả thầy trụ trì hoặc là sau này thầy mất đi, đệ tử của thầy là người kế tục trụ trì ở đây, lại phải tiếp tục cái di nguyện ấy và tiếp tục cái, nói theo ở ngoài đời là tiếp tục cái hợp đồng ấy. Đấy, chứ không có ai được làm trái đi. Đó. Đây là quy định rồi, bất cứ ai về đây sau này trụ trì kế tiếp vào đây đều phải thực hiện cái di nguyện ấy của thầy, cũng như là nói theo ngoài đời gọi là cái bản hợp đồng. Đó, cho nó dễ. Cho nên chúng ta đăng ký cho cả nhà cũng không sao. Ở trên Bát Bạt bây giờ người ta cũng mua cho gì ạ? Mua cho cả nhà luôn, cả một cái khu luôn, cả một khu đất luôn. Hôm rồi tôi hỏi ra người ta mới bảo là có khu đất mà ở cái tuyến, một tuyến một đẹp nhất ở trên đó, các vị biết bao nhiêu tiền không? 200 triệu. Để dành cho những cái khu vực gọi là những người đại gia đấy. Còn ở trên Hòa Bình ấy, có một cái khu á, cái khu gọi là cái khu đó chỉ dành cho những người có điều kiện, 300-500 triệu mới được vào cái khu đấy, một lô đấy nhá, khổ thân, sống thì cũng lo mà chết cũng lo, quả thật bây giờ sống lo chết lo thật. Phật tử nói là gia đình đăng ký trước 4 suất rồi, bây giờ nếu muốn sau này không đủ duyên còn lại 2 suất để nhường cho người khác được không? Được, không sao. Chúng ta chưa để thì nhường lúc nào cũng được. Nhưng mà để vào rồi thì không được nữa. Để vào rồi thì cái chỗ đó thì đã có chủ rồi, cho đó sẽ không để người khác vào nữa. Thì họ sẽ không chuyển cho người khác, nhà chùa sẽ không chuyển cho người khác được nữa. Còn chưa để thì được, không sao. Câu thứ hai, hàng ngày con nghe pháp các quý thầy giảng về công đức niệm Phật và nghe pháp âm và nghe pháp ân dưỡng đều lợi, âm dương đều lợi lạc và nghe pháp âm dương đều lợi lạc, nhưng gia đình con không hoan hỉ cho con bật đài niệm Phật có chuông mõ, và sợ bật đài to nên thì sợ hương linh vong linh vào nhà, con xin từ bi giảng cho gia đình con và đại chúng hiểu ạ. Con biết có điều gì chưa phải, mong thầy và đại chúng hoan hỉ cho con ạ. Gia đình Phật tử chúng con xin cảm niệm công đức A Di Đà Phật. Phật tử hỏi rằng mở đài có chuông mõ ở nhà, người thân không cho mở, thì bây giờ hỏi như vậy có sao không? Không sao. Ví dụ như mở đài có tụng kinh, có chuông, có mõ thì tiếng chuông, tiếng mõ nó là hiệu lệnh, chứ không phải là đọc kinh có chuông, có mõ là ma quỷ nó theo nó vào. Nói ai mà nói như thế, ai mà giảng như vậy cho các Phật tử? Nếu mà sư ấy, mà giảng cho các Phật tử bảo là tụng kinh ở nhà mà tụng kinh có chuông có mõ là vong linh ấy, ma quỷ nó theo nó vào á, thì cái vị sư đó là chả hiểu cái gì cả. Nếu mà Phật tử nào mà đi tuyên truyền với tín đồ Phật tử, với bạn bè của mình, với người dân là ở nhà không được tụng kinh có chuông có mõ, hoặc không được mở đài tụng kinh có chuông có mõ, có chuông có mõ để ma quỷ rồi vong linh nó vào á, thì Phật tử đó quả thật là gì? Là con của ma vương, đi tuyên truyền phá pháp của Phật. Chuông mõ chính là hiệu lệnh của nhà Phật chúng ta, chứ làm gì có cái chuyện mà tụng kinh có chuông có mõ là ma nó về, ma quỷ vong linh nó về quấy phá, không có cái chuyện đó. Đó, chúng ta phải hiểu chuông mõ chỉ là hiệu lệnh để mình tụng kinh niệm Phật cho nó đều, đều nhau thôi. Mà nghe tiếng chuông á, chúng sinh là còn gì, còn thức tỉnh nữa cơ. Nguyện tiếng chuông này vang khắp mười phương thông đến gì, trên thì đến quái trời hiếu đỉnh, dưới thì xuống đến địa ngục A Tỳ. Nguyện cho tất cả chúng sinh nghe thấy tiếng chuông này đều được gì? Đều được giác ngộ, phản vọng quy chân, bỏ thiện bỏ ác làm lành, lánh chứ hành thiện cơ mà. Đó, cho nên tiếng chuông, tiếng mõ nó là hiệu lệnh, nó chỉ có tốt thôi chứ không có gì xấu trong đó cả. Cho nên nó trả lời là các Phật tử chúng ta ở nhà tụng kinh vẫn thỉnh chuông gõ mõ bình thường được, nếu làm được như thế càng tốt. Mà nếu mà gia đình chúng ta chưa hoan hỉ thì thôi, chúng ta cũng tùy duyên, không sao cả, từ từ duyên đến lúc nào chúng ta làm lúc đó. Rồi còn hỏi nữa, tham thế. Con xin cảm niệm công đức của ban trai chủ và các mạnh thường quân và các bác, các cô, các chú và các cháu thanh niên tình nguyện đã không quản ngày đêm chấp tác và phát tâm trợ duyên cho buổi pháp hội, cho hàng Phật tử chúng con được về dự tại pháp hội. Vô lượng an lạc, vô lượng cát tường thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Lời chúc cảm ơn tất cả mọi người. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy khai thị cho con một thắc mắc ạ. Một, bạch thầy, vào pháp hội Vu Lan, các Phật tử có cúng một số quần áo cho gia tiên và các vong thai. Sau đó, quần áo được đem đi làm từ thiện để tạo phúc cho Phật tử và người đã khuất. Việc này thật ý nghĩa. Sau pháp hội Vu Lan của chùa Khai Nguyên, con cũng có phúc xin được một ít quần áo màu nâu để định đem tặng cho các Phật tử ở vùng quê nghèo đi chùa. Các loại quần áo khác thì con không rõ, nhưng số quần áo nâu này con thấy chất lượng quá kém, từ vải đến chất lượng may. Quần áo nam giới nhưng nhỏ, ngắn, chỉ phụ nữ cao 1,45 đến 1,50 mét. Mặc vừa thì đàn ông không thể mặc được, nhiều cái áo họ cắt ra khuy nhưng không thùa khuyết. Cắt khuy nhưng không thùa khuyết. Có bộ quần áo dở ra nhưng cái quần chỉ có một ống. Ôi trời, sao lại ai mà đi cúng cái đồ này mới chết chứ lại. Có cúng thì cũng phải ra cúng chứ, lại cúng áo một cúng gì, cúng áo có một cúng cái quần chỉ có một ống thế này thì thế bằng mặc váy à? Hả? Hay là bảo ma mặc quần một ống? Mệt lắm. Đấy, chúng các Phật tử chúng ta lưu tâm nhá. để ý ai mà lần sang năm ấy, ai mà may quần áo cúng cho các hương linh, các vong linh ấy, thì phải làm cho nó cẩn thận, may mặc cho nó cẩn thận. Chứ mà có ra chợ mua thì mình cũng phải kiểm tra trước, ai lại mua để cái quần mặc có một ống thế này thì mới chết. Quần áo nâu thì chỉ dành đi chùa, chứ làm từ thiện miền núi họ không mặc, mà đem tặng Phật tử đi chùa mà họ không mặc được thì tâm không an, vì cảm giác không tôn trọng người nhận quà. Nếu bỏ đi thì mắc tội lãng phí. Kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho Phật tử, nếu cúng quần áo như thế đem từ thiện không nổi thì gia tiên tổ nghiệp có nhận được phúc không? Con xin đa tạ công đức của thầy. Nếu mà cái vị này á, mua quần áo từ thiện đi cúng các cụ á, biết là không dùng được mà vẫn cố mua á, tức là sao? Vì tham của rẻ, tức là xẻn cái tâm gì bủn xỉn bọn xẻn đó, thì các vị nghĩ xem, cúng mà còn bẩn xẻn là có phúc không? Có không? Tôi nghĩ chắc là cũng chả có. Mà có thì cũng rất ít, nhỏ xíu xíu thôi. Chả đủ được ba bữa ăn một ngày đi dự pháp hội đâu. Đấy. Cho nên lần sau chúng ta lưu tâm, có mua đồ cúng, kể cả mua để cúng các cụ, cúng các vong linh hay cúng các quan gia trái chủ vân vân gì đó, cũng phải mua cái đồ thì nó phải còn phải dùng được. Mà cúng là phải mua đồ mới chứ, cái là không được dùng quần áo cũ thừa. Đấy, cúng cho các vong linh, các hương linh, các chân linh á, các anh linh á, chúng ta phải làm đồ mới. Chứ chúng ta không dùng cái đồ thừa, chúng ta như là mặc cũ rồi đem giặt đi rồi là ủi đi mang đi cúng không được. Như vậy là không cung kính và không tôn trọng những người đã khuất. Đấy, phải cúng đồ mới. Không cần phải đắt tiền lắm, nhưng chỉ cần chúng ta kiểm tra cho nó gì, may mặc đường chỉ, đường may cho nó đàng hoàng tử tế. Ở đây nói là gì? Có chỗ cái có cài, có làm khuy áo nhưng mà không không mổ cái gì cái lỗ để cài khuy áo thì làm sao mà cài được. Tức là họ may mặc một cách là quá là cẩu thả, thậm chí là quần là cắt quần thì chúng ta, hay là trường hợp cái nhà này có cái vong là một chân, có khi vong một chân gia đình mới may một ống như thế. Đừng có nghĩ như thế, cái khi còn sống có thể cái vong đó thì chỉ có một chân, cụt một chân, còn một chân, nhưng chúng ta may vẫn phải may gì, may đủ. Thế chúng ta mong cho các cụ gia tiên chúng ta, những người thân chúng ta đã khuất là một chân mãi à, đúng không? Cho nên nếu như gia đình Phật tử nào á, gia đình nhà nào mà khi á, có thể cái vong đó lúc mất thì họ chỉ có một chân, nhưng mà chúng ta may vẫn cứ may đủ. À, ước nguyện cho thì Phật Bồ Tát gia trì cho họ, kiếp trước thì họ có một chân nhưng kiếp sau phải đầy đủ cả chân tay mắt mũi tứ chi lục phủ ngũ tạng đầy đủ chứ. À, cho nên á, chúng ta cần phải làm cái gì cũng phải cần phải chú tâm vào đó, kể cả cái việc làm từ thiện. À, đặc biệt là cái việc tâm linh này nó xuất phát từ cái tâm, thì cái tâm chúng ta phải đã không làm thì thôi, mà làm thì phải để ý quan tâm đặc biệt vào đó, chú tâm vào đó, hướng tâm vào đó để mà làm thì mới có công đức phúc báo mới được viên mãn. Cho nên tụng kinh Địa Tạng các Phật tử chúng ta thấy nó là khi làm cơm á thì cũng phải cẩn thận, rau dưa củ quả không được để ra rơi ra đất, đúng không? Nước vo gạo hay là nước rửa rau đó cũng không thể đổ vừa bãi ra đất, mà cái gạo hay cái rau nó ra đất mọi người giẫm đạp lên, như thế cũng tổn phúc cho cả người còn và người mất của gia đình đó. Lúc làm cơm mà còn không người nấu nước mà không được ăn nếm trước khi cúng Phật và cúng gì, cúng cho các vong linh, nếu mà ăn nếm trước á thì cũng làm cho tổn phúc cả người còn và người mất của gia đình đi cúng ấy. Vì vậy mà chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng giảng rất rõ rồi, chúng ta đọc tụng hàng ngày chúng ta thấy rồi. Vì vậy mà lần sau đề nghị các Phật tử chúng ta đi làm lễ, có mua sắm những cái đồ để cúng như là quần áo, để cúng xong rồi á thì chúng ta ai thỉnh về để dùng thì dùng, ai không dùng thì để lại nhà chùa gửi lên vùng cao để làm từ thiện cho bà con, thì cũng phải dùng được. quần áo cũng phải dùng được. Chúng ta lưu tâm, dùng được thì chúng ta mới viên mãn công đức. Còn không dùng được đem bỏ đi á, thì công đức của chúng ta chỉ được có nửa thôi, hoặc được 1/3 thôi, thế chưa được toàn vẹn. Chúng ta lưu tâm cái đó. Câu thứ hai vị này hỏi, theo như trong kinh điển Phật giáo và các tổ dạy là chúng sinh ở thân ngạ quỷ, sợ ánh nắng mặt trời nên chỉ cúng thí thực sau 17 giờ hàng ngày. Có một vấn đề là tại gia chúng con dỗ các cụ gia tiên đã mất thường đều cúng vào bữa trưa. Kính bạch thầy, như vậy thì cúng vào bữa trưa thì các cụ gia tiên còn ở thân ngạ quỷ có thọ nhận được vật thí cúng không? Có ăn được không? Trong trường hợp nếu muốn cúng đúng như pháp thì chúng con có cần phải cúng dỗ vào bữa chiều không ạ?
Không sao.
Trong kinh Đức Phật nói rằng ngạ quỷ và các vong linh thường là sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, tức là vào gì? Ban ngày. Nhưng mà đấy mình nói gì? Nói những cái vong linh mà có cái tâm xấu ác. Cái tâm xấu ác người gọi là gì? Thuộc về thế giới gì? Nó ở với tà tâm. Có cái tâm tà nó đi làm những cái việc xấu ác á, thì nó mới sợ gì? Sợ ánh sáng như thế. Còn các vong linh, kể cả cô hồn ngạ quỷ, mà họ không có cái tâm xấu ác, họ vẫn không sợ gì? Sợ ánh sáng. Mà thậm chí họ vẫn rất gì? Rất thích ánh sáng. Giống như những người bình thường của chúng ta này, chúng ta thích ánh sáng hay ghét ánh sáng các quý vị? Nhưng mà những kẻ ăn trộm ăn cắp, nó thích ánh sáng hay thích bóng tối các quý vị? Vì sao nó thích bóng tối? Vì trời có tối thì nó mới gì? Nó mới thể hiện cái ý nghĩ và việc làm hành động tà tâm ăn trộm ăn cắp của nó được, đúng không? Đó, cho nên á, chúng ta mới thấy rằng không phải là cô hồn ngạ quỷ vong linh nào cũng sợ ánh sáng của mặt trời, sợ ánh sáng của ban ngày. Đó, mà đặc biệt là gì? Khi chúng ta cúng, chúng ta thỉnh các cụ về, thỉnh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta về, thì đó là gì? Có lời triệu thỉnh, có lời thỉnh mời bằng gì? Bằng cái tâm nguyện của con cháu. Cho nên thầy nghĩ rằng cũng không cứ là chúng ta phải cúng gia tiên vào buổi chiều tối, vào lúc 17 giờ, 18 giờ, mà chúng ta cúng trưa cũng được, không sao cả. Từ trước đến nay chùa chiền vẫn làm, cha ông chúng ta vẫn làm, mấy nghìn năm nay rồi vẫn làm như thế, có sao đâu, vẫn bình thường. Chúng ta thấy ở chùa các sư vẫn gì? Cúng tiếp linh, triệu linh, cúng vong vào buổi sáng mà, đúng không? Ví dụ trong tuần thất thất chay tuần hay là cúng phả độ gia tiên vẫn phải cúng vào buổi sáng mà. Vậy bây giờ chúng ta đây cúng vào buổi gì? Buổi sáng hay buổi tối? Buổi sáng vẫn bình thường, không sao. Cho nên á, thầy nghĩ rằng không cứ là phải đến buổi tối mới cúng. Chúng ta thuận lúc nào cũng lúc đấy, đặc biệt là vào ngày giỗ, ngày Tết, chúng ta thường là con cháu vân tập về bữa sáng và ăn bữa gì? Ăn bữa trưa. Trước khi ăn thì cúng giỗ các cụ, cúng thần linh gia tiên, nếu có thờ Phật thì cúng trời đất thần Phật vân vân á. Sau đó cúng thần linh gia tiên, sau đó thì con cháu mới thụ lộc thụ hưởng. Sau đấy buổi chiều thì nó khật khừ, nhà ai về nhà đấy. Đó. Cho nên cái này thì không cứ là phải cúng vào lúc mặt trời lặn đâu. Mặt trời lặn ở đây là ở trong chùa thường hay cúng cho các cô hồn ngạ quỷ ở trong cái kiếp gì? Đói khổ, cùng cực và có cái tâm gì? Xấu ác, nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến đời nay kiếp này. Đó. Câu thứ ba. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi thầy giải thích hộ. Thầy giải thích ngộ lý không hai là ngộ gì ạ? Và có lý không hai thì lý không một là gì ạ? Cái này thì các vị đi hỏi các vị thiền sư nhé. Cái này là về quan điểm của gì? Của nhà thiền. Các vị đi hỏi các vị thiền sư. Tôi thì lâu lắm rồi tôi không ngồi thiền nữa. Tôi chỉ có niệm Phật cầu sinh Tây Phương thôi. Cho nên tôi cũng chưa rõ được ngộ lý không hai hay là lý không hai thì lý không một là cái gì. Không rồi xem bóng đá 0-3, 3-0 không? Đấy, đấy đi mà hỏi cái đấy. Thế bây giờ thì thôi, hãy hỏi về gì? Nhân quả là gì? Đạo đức là gì? Hiếu thảo là gì để mà tu? Chứ hỏi ngộ lý 0201 cái gì? Thôi đi hỏi mấy cầu thủ bóng đá. Hoặc là đi hỏi gì? Hỏi các vị thiền sư. Cái này thì thầy không trả lời cái đó vì trả lời nó cũng bằng thừa. Quan tâm gì cái chuyện đó, mình bao giờ về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật sẽ trả lời cho chúng ta tốt tuột tuột. Câu này Đức Phật để Đức Phật trả lời thì chuẩn hơn. Tôi trả lời sẽ không chuẩn. Cái này nó thuộc về gì? Về tự tính rồi. Trả lời về tự tính rồi, về cái chỗ cao tột, chỗ cao sâu nhất của gì? Của Phật giáo Đại Thừa rồi. Chúng ta đang học ABC thì thôi cứ học cho nó trọn vẹn cái ABC đó, trình độ đó. Các vị muốn hỏi đi vào trong, đi máy bay vào trong hỏi Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hoặc là các vị Hòa Thượng, đệ tử của Hòa Thượng chuyên tu về thiền á, các ngài sẽ trả lời cho. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Phật tử Nguyễn Thị Thư. Con xin thầy cứu giúp gia đình con một việc như sau. Bố đẻ của con sinh năm 1930, mất khoảng 20 giờ, tức 8 giờ tối. Ngày 16 tháng 11 năm 2018 âm lịch, hưởng thọ 89 tuổi. Lúc bố con mất, có nhờ thầy chùa .. Cái này thì có viết tên chùa đây rồi nhưng tôi không đọc ra đây. Chùa chuyên nhốt các vong xem cho ngày giờ. Tức là cái chùa đó chuyên nhốt các vong. Không phải đâu, không phải nhốt các vong. Nói là chùa đấy nhốt các vong là khổ lại là cũng không đúng. Chùa đó là cúng để các vong ở trên chùa cho quy tam bảo, cho các vong đó để được ăn mày Phật thôi, chứ bảo chùa nhốt vong là không đúng. Chả có chùa nào nhốt vong cả. Chùa mà nhốt vong ấy, thì mọi người ngày xưa cứ nói tôi là cái chùa bên Bắc Ninh ấy, có cái chùa các thầy bên kia hay nhốt vong. Ai chùa đi nhốt vong, các vị nghĩ xem. Ở pháp luật Việt Nam có cho chùa nhốt các Phật tử, cho chùa nhốt dân trong chùa không? Có không? Không. Pháp luật ở bên dương chúng ta thế thì bên âm cũng thế. Làm gì có chùa nhốt vong nào? Không có. Cũng chẳng có chùa nào bắt vong luôn. Các vị sư tu hành chân chính thì chả có chùa nào bắt vong. Chùa bên Bắc Ninh nhé, Hòa Thượng Đức Hòa Thượng bên kia là Phó Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cơ mà. Làm gì cụ lại đi nhốt vong bao giờ? Không có. Ai mà nói là chùa nhốt vong, chùa bắt vong như vậy là sai. Nhà chùa chỉ có làm lễ quy y cho vong và hướng cho vong á, ở chùa để tu tập mà thôi. Đó. Còn vong ở thì ở, vong không ở thì vong lại về. Thế làm gì có cái chuyện nhốt vong. Nếu mà nhốt được á, xin thưa các vị á, tôi đem hôm nay tôi bảo vệ, tôi bảo nhốt tất cả mấy nghìn người ta ở đây, tôi cho người ta ở trong chùa tu hành về Tây Phương hết. Đó. Nhưng nhốt được không? 4 giờ 4 rưỡi xong một cái là gì? Nhìn đã mất gì một nửa rồi. 4.000 người đã mất 2.000 rồi. Khoảng độ 7 giờ xong một cái thì thôi, 4.000 người thì cũng về hết rồi. Làm sao tôi nhốt được? Pháp luật ở cõi dương chúng ta không nhốt được, thì dưới cõi âm cũng có gì? Cũng có pháp luật và cũng có tôn ti trật tự cõi âm chứ. Làm gì có chuyện một vị sư có thể đi nhốt vong được? Chúng ta nói như vậy là oan đấy. Nhưng mà nói như vậy là sai đấy. Đính chính nhá. Không có chùa nào nhốt vong cả. Cũng không có chùa nào bắt vong cả. Các chùa chỉ có quy y cho vong và hướng cho vong tu tập mà thôi. Đó. Thầy chùa có nói bố quan mất vào ngày tháng năm giờ xấu, xung với tuổi bố con trùng tang. Xong thầy có cho con 5 cái bùa chôn ở giữa mộ và 4 góc mộ, và một cái lọ nhỏ treo ở giữa cửa ra vào. Cả 3 người con trai đều có bùa yểm trong nhà. Tất cả các con cháu, cả mẹ con, tức là vợ của ông, đều có bùa đeo ở người. Sau khi cúng xong 3 ngày thì đưa vong của bố con lên chùa .. chùa ở Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó. Chuyên nhốt các vong, đóng mở ngoặc đơn chuyên nhốt các vong. sai tiếp. Làm gì có chuyện nhốt các vong. Lên đó các cụ, các hòa thượng, các thầy quy y cho vong và hướng cho vong tu tập thôi, chứ nói là nhốt các vong là sai nhá. Đi tuyên truyền như thế là các vị phá đạo đấy, không có nhốt vong đâu. Nhốt làm sao được. Tháng 6 năm 2019, con được một chị bạn dẫn lên chùa Khai Nguyên được nghe thầy giảng, và con có thỉnh được một cái đài về nghe thầy giảng. Con thấy làm như thế là không đúng, làm như thế không khác gì kẻ thù với nhau. Vong của bố con ở đầu đường xó chợ, con thấy thế rất thương bố, không biết bây giờ bố con ở đâu. Con kính bạch thầy cứu giúp bố con và gia đình con với ạ. Bây giờ phải làm thế nào để bố con được như mọi người, và bây giờ những cái bùa kia thì làm thế nào ạ? Từ sau khi lên chùa Khai Nguyên, con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho bố con ạ. Con xin đa tạ thầy. Cái này thầy phải khẳng định lại một lần nữa, cả hai ngôi chùa ấy không phải là bắt vong và nhốt vong, mà các cụ chỉ làm gì, các hòa thượng, các thầy ấy chỉ làm lễ quy y cho vong và hướng cho vong tu tập các pháp, các thiện pháp của Phật mà thôi. Chúng ta biết ở Hà Nội á, cái chùa mà cả vị nói đó xuất phát là từ một vị thiền sư, ngài gọi là ngài Như Trừng Lân Giác. Ngài ngày xưa vốn là một vị quan, còn gọi là gì, hoàng thân Cốt Thích ấy. Quan nhưng mà là hoàng thân Cốt Thích ấy. Tức là gì, họ hàng của nhà vua ấy. Nhưng sau ấy, một lần ngài tiếp xúc với một vị thiền sư, ngài bắt đầu là ngộ đạo, và sau đó ngài cải gia vi tự, tức là biến cả cái phủ của mình ấy, cái nhà của mình ấy, cái nhà là nhà lớn, nhà của quan mà, nhà quan, cho nên là mà nhà của gì, hoàng thân Cốt Thích rất là lớn, to lớn. Cho nên biến cái ngôi chùa đó, biến cái nhà đó thành gì? Thành ngôi chùa. Đấy. Và ngài cũng đi tu tại ngôi chùa đó luôn. Và sau này ngài trở thành một vị thiền sư đắc đạo nổi tiếng. Các vị có thể xem ở trong bộ sử Phật giáo Việt Nam có nói về cái ngôi chùa ấy. Và vị này sau khi đắc đạo, ngài có một cái điểm đặc biệt là gì? Ngài có một cái điểm đặc biệt đó, là ngài chắc là ngài tu mật tông nữa, thiền sư tu thiền nhưng mà tu cả mật tông nữa, cho nên ngài có dùng những cái lá bùa để chữa bệnh cho dân. Đấy, lá bùa để chữa bệnh cho dân, những người ốm đau bệnh tật đến ngài cho lá bùa về, thế là gì, không phải là tất cả đều khỏi nhưng mà đại đa số thì những người đến xin cái lá bùa bình an của ngài, người thì đốt bùa ra uống, người thì đeo bùa thì được tránh được tà ma, bệnh tật. Còn cái vong ấy, thì cũng có nhiều vong linh ấy, mà sau khi mà mất ấy, mà xem bảo là đi xem ông thầy bùa, thầy phù thủy, thầy cúng, nó bảo là trùng tang trùng phục thế này thế khác, nhiều gia đình dòng họ âm sự rối ren, gia sự bên âm ấy, âm dương đều rối ren, thì đến với hòa thượng thì hòa thượng gì, thì đến với thiền sư cho bùa về để hoặc là đốt ra, hoặc là để như thế để chôn xuống mộ, chôn xuống nhà, vân vân, thì gia sự được bình an, âm dương được bình an. Bắt đầu từ đó cái ngôi chùa đó truyền dần cho đến bây giờ, là thời bây giờ là có Đức Hòa Thượng Phó Chủ tịch ngài đang chủ trì cái ngôi chùa đó. Tất nhiên bây giờ làm thì chúng ta phải nói thật là không được như ngày xưa nữa. Có nghĩa cái bùa ấy chỉ có cái chùa đấy mới có thôi. Cái vị tổ sư cả cái chùa đó chỉ truyền cho các đệ tử ở cái chùa đó chứ không truyền ra bên ngoài. Ví dụ tôi bây giờ muốn đến học cũng không học được. Đấy, có nghĩa chỉ được truyền cho một vị duy nhất, một đời chỉ truyền cho một vị duy nhất, và vị đó phải trụ trì cái chùa đó mới làm được. Còn cái vị đó có thể cũng viết cái lá bùa như thế nhưng ra ngôi chùa khác ở nơi khác làm không hiệu, làm không linh nghiệm. Đấy, nó có cái câu chuyện từ ngày xưa ấy, từ thời nhà Lý ấy. Đó. Cái vị thiền sư từ thời nhà Lý đó. Cái chùa đó ở giữa thủ đô Hà Nội chúng ta. Cho nên cái này chúng ta đừng có hiểu lầm là các thầy ở chùa đấy là bắt vong rồi nhốt vong rồi chúng ta lo lắng. Không phải, không phải đâu. Cái mà thầy nói là bắt vong, nhốt vong bằng bùa chú của các ông thầy phù thủy á, thì chúng ta mới lo, chúng ta mới sợ, chúng ta phân biệt nhé. Phân biệt rõ bùa chú của ông thầy phù thủy nó khác với cái bùa chú của gì, của mật tông Phật giáo chúng ta. Đó. Bùa chú Phật tông Phật giáo chúng ta nó chỉ giúp cho các vong linh gì là tốt thêm thôi, giúp cho người sống chúng ta tốt thêm thôi. Ví dụ như chúng ta thấy ngày Tết thầy hay phát cho chúng ta một cái chú Án Mani Bát Minh Hồng của Đức Quan Âm ấy, cái câu thần chú đấy, người không biết thì bảo đấy là bùa đấy, bảo là thầy đi bỏ bùa cho dân, cho nên dân mới kéo đầy đến chùa Khai Nguyên, khổ thân thế. Mà mình cho cái đó để cầu nguyện cho, cầu nguyện Đức Quan Âm gia trì cho bình an. Cho nên cái bùa ở trong nhà Phật á, nó không phải là cái bùa chú để trấn yểm, để bắt ma trừ tà, trừ quỷ rồi các thứ vân vân đó, mà bùa trong nhà Phật á, là đều hướng người ta đến cái thiện cả. Gọi là bùa thôi, nhưng thực tế gọi là chú. Gọi là chú thì đúng hơn. Nhà Phật chúng ta không gọi là bùa, nhà Phật chúng ta gọi là chú. Những cái câu thần chú được luyện và được viết vào trong đó. Ví dụ như chú gì, chú Án Mani Bát Minh Hồng hay là chú Vãng Sinh chẳng hạn. Nhưng mà các tổ sau khi ngộ đạo, các ngài gì, các ngài lấy từng trong những câu thần chú đó để viết tha thành cái gì, cái phù chú ấy, để mục đích là để độ âm độ dương. Cũng là một cái phương pháp. Ví dụ như cái mền Quang Minh ấy, của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng ấy, cái mền Quang Minh ấy, khi người ta mất đi ấy, đem đắp lên gì, trong vòng 8 đến 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ á, đem đắp cái mền Quang Minh đó lên trên thân thể người mới mất kia và trì chú hoặc niệm Phật, thì họ nói rằng á, cái linh hồn, cái thần thức của người mất kia sẽ sớm được đi siêu thoát. Đó, sớm được đi siêu thoát. Nhưng chúng ta nhớ cái mền Quang Minh đó nhé, chỉ sau khi mà để đó thôi, sau thì đắp trên người mới mất kia xong đó, thì chúng ta lại giặt sạch sẽ đi, lại dùng cho người khác được, chứ không phải là đem bọc vào cái thân người chết để chôn xuống dưới đất nhá. Nhớ cái điều đó, một số chùa, một số người bây giờ đang làm nhầm đấy, đem cái mền Quang Minh nó quấn quanh người chết và chôn xuống dưới đất, hoặc là đem đi hỏa thiêu, làm thế là sai. Mền Quang Minh ấy họ chỉ có đắp khi người đó vừa mất, đắp khoảng độ tầm vài tiếng đồng hồ sau, cái khi chúng ta trợ niệm đó, mình gọi là trợ niệm, người tu tịnh độ chúng gọi là trợ niệm đó, sau khi trợ niệm xong một cái thì lại lấy cái mền Quang Minh nó về giặt sạch đi, phơi khô đi, lại đem đi dùng cho trường hợp khác, trợ niệm cho người khác được đấy. Nhưng chúng ta nhớ nhé, cái mền Quang Minh nó không được để lên trên ban thờ Phật nữa, khi là đắp người chết rồi, đắp cho người chết rồi không được để lên trên ban thờ Phật nữa, nhớ nhé. Mà chúng ta chỉ được gập giặt rũ sạch sẽ đi, là ủi sạch sẽ đi, để vào cái hộp, cái cháp gì, để ở dưới ban thờ Phật thì được, tức là ở dưới gầm, dưới tủ thì được, để trong tủ, trong hòm, trong tủ thì được, không được để lên trên ban thờ Phật nữa. Thế đấy. Còn cái trường hợp này Phật tử này hỏi rằng đấy, đi làm bùa làm chú như thế lo lắng lắm, cứu không phải cứu, chẳng gì phải cứu cả, bởi vì lên đó các cụ các hòa thượng làm nó cũng là cái một cái phương pháp cúng cúng và quy cho vong và hướng cho vong hướng thiện thôi, không sao. Vong ở lại chùa thì ở, vong chẳng ở thì vong lại gì, lại về, mà có cái gì đâu. Thì giống như các Phật tử đến chùa đây này, tu ai ở lại với thầy cạo tóc đi tu thì ở, mà chả ở thì về, có ai ở không, xung phong không, thấy chưa, có ai xung phong đâu. Và tu 3 ngày thì ở, thì ở, nhưng mà cạo tóc đi tu trọn đời thì có mấy người xung phong đâu, đúng không, đâu phải dễ đâu. Đấy, thì tương tự như thế, nói thế để chúng ta dễ hiểu, không có là oan ức cho các hòa thượng, oan ức cho các sư ở các chùa đó là dùng bùa chú để bắt ma, rồi để bắt vong, rồi để nhốt vong, rồi trói vong, rồi hành hạ vong của gia đình chúng ta, không có đâu. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó, ai mà đi tuyên truyền cái đó là tuyên truyền thì họ phá đạo đấy. Phật tử này hiểu cũng chưa rõ cái đó. Thầy nói là gì, cái trường hợp mà vong mà bị bùa chú do các thầy phù thủy á, nó dùng âm binh á, nó bắt á, để nó làm gì, nó làm cho kẻ hầu người hạ, làm biến thành những âm binh nó, hoặc nó để khống chế
âm dương gia đình của chúng ta thì mới sợ. Còn các hòa thượng thì các thầy tu hành chân chính thì không bao giờ ai dùng cái đó, dùng cái pháp đó để bắt vong, để trục lợi cả, không bao giờ. Mà hai cái ngôi chùa mà các vị nêu kia toàn là cái ngôi chùa lớn. Một cụ thì là phó chủ tịch Trung ương Giáo hội, một cụ thì là phó pháp chủ Trung ương Giáo hội. Chắc chắn các cụ nó không bao giờ làm những cái việc xấu ác đó. Mà các cụ đó đều là thầy tổ của chúng tôi hết, đều là giới sư, là thầy tổ của chúng tôi hết. Cho nên các vị yên tâm, không lo nha. Còn cái việc mà các cụ vong bây giờ được lợi ích hay không, Phật tử này cứ xem đi, tụng kinh Địa Tạng các cụ nói rồi, tụng 7 ngày công đức đã nhiều rồi, mà tụng được mấy tháng nay rồi đem hồi hướng cho ông cụ thì thầy nghĩ rằng chắc chắn ông cụ cũng sẽ gì phần nào hưởng được cái công đức mà con cháu gì ở trên cõi dương này đã gì đã làm cho các cụ. Cho nên cứ yên tâm mà đi pháp hội như thế này để hồi hướng cho các cụ này, làm bài vị hoặc làm sớ cho các cụ như thế này đã là cũng yên tâm rồi, không phải lo lắng là vong linh của ông cụ thì còn lang thang ngoài đường, rồi con cháu thì ở nhà ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, không sợ cái điều đó. Tất cả đều do tâm chúng ta. Từ hôm nay về thì yên tâm đi, nhất tâm tụng kinh để hồi hướng niệm để cho các cụ thôi, không phải lo những cái chuyện đó. Chuyện đó có Phật Bồ Tát lo, chúng ta chỉ có nhất tâm thôi. Còn cái việc các cụ ở đâu đó, đó là Phật Bồ Tát sẽ lo, chúng ta lo không được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin kính thầy cho con hỏi một việc ạ. Nhà con có đường đâm thẳng vào cửa nhà. Nhà con cho thuê tầng 1 và tầng 2 nên gia đình chỉ ở tầng 3 trở lên. Con có thỉnh một khánh treo nhà xuất nhập bình an. Con kính bạch thầy khai thị cho con xem khánh treo nhà con nên treo ở đâu ạ? Nhà con bị đường chiếu thẳng vào cửa thì phải làm gì để giải không ạ? Con xin đa tạ công đức của thầy. Cái này nó phải phong thủy. Chúng ta là người tu theo Phật đó, đúng ra cũng không nên nặng nề vào cái đó. Nhưng mà chúng ta tu theo Phật thì cũng phải nói rồi, tu theo Phật nhưng mà có phải lúc nào chúng ta cũng giữ được cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, đâu mà vượt được hết cái bỏ và vượt qua được hết những cái sự tác động của thế giới bên ngoài. Cho nên chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo nói thế thôi, chùa chiền ngày xưa các cụ có đặt ở nơi nào đều chọn cái nơi phong thủy đất cát tốt để đặt chùa, đặt đình, đặt đền thờ, đặt miếu mạo, đặt nhà thờ họ, đặt nhà thờ tổ, đặt mồ, đặt mả. Mấy nghìn năm nay, cha ông chúng ta đúc kết lại, không phải là không có căn cứ. Phật giáo chúng ta tuy không chú trọng quá nhiều vào cái đó, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta chưa phải là Thánh Tăng A-La-Hán, chưa phải là Bồ Tát thất địa trở lên, thì chúng ta vẫn bị chi phối bởi những cái quy luật của tự nhiên đấy. Ví dụ như chúng ta đói, chúng ta khát, chúng ta lạnh, chúng ta nóng, chúng ta bị chi phối không? Tôi nói với các quý vị, chúng ta mà bây giờ đang ở đây thời tiết vừa vừa thế này, nhưng mà chúng ta thì đến một cái nơi nào đó mà lạnh đi gì, lạnh xuống 0 độ hoặc âm 20-30 độ chẳng hạn, thân thể chúng ta có bị chi phối không? Có không? Có. Nếu mà nóng lên 380 đến 40 độ chúng ta bị chi phối không? Có. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái vấn đề phong thủy đối với Phật giáo chúng ta, tuy chúng thầy nhắc lại nhé, tuy Phật giáo chúng ta không quá chú trọng vào phong thủy, nhưng cũng không gì, cũng không bác cái chuyện phong thủy. Nếu mà được tất cả thì đều tốt. Còn các quý thầy nào mà người ta bác cái việc phong thủy đó là người ta muốn phá chấp cho chúng ta thôi. Về lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy Đức Phật sang thăm những cái nơi thánh tích của Ngài, chúng ta mới thấy được toàn những cái nơi mà sinh khí phong thủy rất là tốt. Ví dụ như nơi ngày đản sinh, đến nơi đó ngồi vào một cái thì chúng ta thấy con người chúng ta thoải mái, thân thể đang mệt nhoài nhưng đến chỉ cần ngồi đó một chút, cái năng lượng, cái sinh khí nó làm chúng ta rất thoải mái, rất là mạnh khỏe, rất là bình an. Đặc biệt là nơi Bồ Đề Đạo Tràng, đặc biệt nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu chúng ta bảo không thì chúng ta tại sao Đức Phật lại chọn những nơi đấy? Nhưng còn khi Ngài tu hành, tu tập khổ hạnh trên rừng khổ hạnh lâm á, đến cái nơi núi mà cái hang núi Ngài ngồi khổ hạnh á, thì khó chịu vô cùng, không bình an tí nào. Vì vào nơi đó nó khó chịu lắm, cái không khí nó nóng mà nó ngột ngạt, cây cối còn không mọc được cơ mà. Nhưng tại sao Ngài lại ở? Vì 6 năm Ngài đi khổ hạnh, mà khổ hạnh thì phải đến cái nơi gì? Cái nơi nó có cái khí hậu khắc nghiệt nhất, cái phong thủy có thể nói là gì? Là xấu nhất, cây cối không mọc được các quý vị. Đấy mới gọi là khổ hạnh chứ. Đấy. Ngài tu tập khổ hạnh ở trên cái núi ấy, mùa đông thì tuyết gì phủ trắng, mùa hè thì nóng đến gì 40, 50, thậm chí trên 50 độ. Ngài phải chui vào trong cái hang động cho nó giảm bớt gì độ nóng đi. Đó, chúng ta thấy khi khổ hạnh thì Ngài ở một cái nơi gì, một cái nơi có cái khí hậu khắc nghiệt nhất. Nhưng khi mà ngồi thiền ở dưới Bồ Đề Đạo Tràng để thành Phật á, thì nơi đó thì cây cối tùm, và đặc biệt là cái khí hậu và cái gì phong thủy, cái sinh khí chung quanh đó phải nói tuyệt vời luôn. Thứ đến đó đang say xe hay là đang mệt đó, đến đó chỉ cần khoảng độ 15-30 phút thôi các vị, ngồi tĩnh tâm hoặc là ngồi niệm Phật hoặc đi vòng quanh mấy vòng thôi, tự nhiên thấy mình thoải mái, nhẹ nhàng, hết say xe, mạnh khỏe, bình thường. Đấy, chúng ta thấy. Rồi chúng ta nhớ lại lần tôn giả Xá Lợi Phất được khi mà Đức Phật được trưởng giả cấp Cô Độc thỉnh đến để cúng dường tinh xá. Chúng ta thấy Đức Phật cử tôn giả Xá Lợi Phất đi để đến đó để làm, để chọn phong thủy. Cái nơi mà Đức Phật thuyết kinh Di Đà ấy, thuyết kinh Di Đà mà chúng ta trung phong này này, tại thành Xá Vệ á, cái nơi đó cũng là cái nơi gì phong thủy tuyệt vời luôn các quý vị. Không phải đơn giản. À, cho nên ở đây thì mà ngày xưa chúng tôi thì còn trẻ trẻ, còn là học sinh trung cấp á, học trung cấp trường trung cấp Phật học á, hay thì giả Cố Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, Chủ Hương, thưa ông chúng tôi á, chúng tôi mới biết được cái vấn đề phong thủy ở trong cái đời sống của người dân chúng ta nó cũng quan trọng lắm, rất quan trọng. Rất quan trọng chứ không phải là bình thường. Các vị biết thầy cũng đã đích thân được đi sử dụng cho một cái ông cũng là quan chức khá cao ở thành phố, làm việc ở thành phố Hà Nội nhưng mà nhà ông tận trong Đà Nẵng. Năm 2004, gia đình nhà ông xây cái nghĩa trang. Xây cái nghĩa trang thì ông ấy chiếm ra cái đường của dân. Cái đường của dân nó đi 3 mét, ông ấy xây chiếm ra khoảng độ tầm 1,5 mét. Tự nhiên cái đường người ta đang 3 mét thì đến đoạn đấy, ông chiếm ra nó chỉ còn có 1,5 mét nữa. Tất nhiên cái đường ấy, dân họ chỉ là đường đi làm thôi, không phải là đường bê tông, cái đường đất thôi. Dân họ đi để đi đưa các cụ ra nghĩa địa thôi. Ông ấy xây chiếm cho như thế để cho vuông cái mảnh đất, cái nghĩa trang nhà ông ấy. Thì đi qua ai cũng quở. Dân làng ai cũng quở là ông ấy tham. Nhưng mà vì ông ấy có chức có quyền ở ngoài trung ương, cho nên ông quan hệ rất tốt với ở trong lãnh đạo trong Đà Nẵng và ở trong huyện, trong tỉnh, trong thành phố và trong huyện, trong xã. Cho nên là dân chỉ có biết chửi thôi chứ không ai làm gì, chính quyền đồng ý mà. Ông ấy làm là cái giấy là chính quyền ký cho ông, chính quyền xã ký cho ông ấy rồi, cho ông xây. Xây xong một cái, dân tỉnh họ đi ra đi vào quở cho, cứ đi đến đang 3 mét từ đây đến nó có 1,5 mét. Đấy. Ai cũng quở. Tự nhiên gia đình ấy lục đục đủ các thứ luôn. Gia đình có người chết, dòng họ có người chết, trong mấy tháng chết 2-3 người. Đang mạnh khỏe tự nhiên lăn đùng cái chết. Thế là đi xem họ bảo là vì động mồ động mả. xong rồi đoán ông thầy cúng về rồi cúng rồi á, xem lại họ vẫn bảo là gì động mồ động mả, không được. Xong rồi cúng tiếp lần thứ hai, xong rồi đi xem họ bảo là vẫn động mồ động mả, gọi các cụ lên họ vẫn bảo như thế. Xong rồi có người mách lên đây, ngày đó thầy mới nhận cái chùa này thôi, mách lên đây gặp thầy. Ông ấy cúng chính là cái người ông ấy cúng cái móng chùa Khai Nguyên đó. Cái móng ở bên dưới là ông ấy ngày xưa ông ấy cúng toàn bộ cái móng ấy. Sau khi làm xong cái vụ việc đấy, gia đình ông êm thấm thì ông ấy cúng cái móng chùa Khai Nguyên ấy, với cái nhà thất nhỏ nhỏ cho thầy tu á. Cái nhà thất bây giờ thì xây đại tượng thì chuyển lên ở trên chùa Tản Viên, ở thờ dưới chân của đại tượng Đại Thông Chí Thắng ấy. Đấy, cái nhà thất đấy là của ông ấy cúng đấy. Thầy đoán thầy vào, thầy vào tận nơi thầy mới xem nhà thờ họ thì được xây rất là tốt, không sao. Thế thầy mới bảo cho thầy đi ra ngoài xem mồ các cụ, mồ mả các cụ xem. Bảo động mồ động mả cũng hai lần không khỏi. Thầy ra, thầy xem thầy có cái gì đâu. Xem thấy mình phát hiện ra cái gì. Đường của dân đang đi 3 mét, ông ấy xây cho vuông nhà ông ấy, ông ấy chặn ra 1 mét rưỡi, dân tình ai quở cho. Thầy bảo không được. Thế ông bảo là nhưng mà xây vào thế này cho nó đẹp thôi ạ. Thầy bảo đẹp trên con mắt người trần chúng ta thôi, nhưng dưới quay âm á, là không đẹp. Vì ở dưới đó thì xây đè lên cái long mạch là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông làm như thế, dân tình họ đi ra đi lại họ quở cho, các cụ nằm dưới yên làm sao được. Cho nên không cần đẹp bằng mắt con người thường chúng ta. Ông ngay ngày hôm nay gọi con cháu đến, gọi thợ đến xây trả lại cái đường cho dân 3 mét. Cái thứ nhất là dân không quở nữa. Cái thứ hai mình không đè lên cái long mạch. Tất nhiên cái long mạch ở đấy thì không phải là ai người ta cũng phát hiện ra được. Những người mà mình thì mình nghiên cứu về phong thủy, về tâm linh nhiều thì tự nhiên mình có cái khả năng để biết được cái đó. Đấy, ngày xưa thì tôi nghiên cứu nhiều thì những cái đó biết được. Nhưng bây giờ bỏ rồi thì tự nhiên cũng không cảm được cái đó nữa. Bây giờ chỉ cảm Phật Pháp thôi chứ không cảm cái đó nữa. Lên ngồi giảng có thể đọc một câu kinh thôi, có thể giảng cả ngày được. Nhưng ngày xưa về phong thủy đất cát thì đi thị giả cố hòa thượng chủ hương nhiều mà, cho nên là cũng biết được một chút xíu. Vì vậy mà xử lý cái vụ đó xong, xây lẻ xong, về làm lễ xong một cái, tôi ở lại làm lễ cho ông hai ngày, ngủ một tối. Tức là ngủ một tối làm lễ hai ngày ở trong đó. Thế xong một cái là êm hết, âm cũng êm mà dương cũng êm, êm sạch luôn. Mà ai cũng nghĩ là ông cái vụ đó ông bị mất chức, bị đánh đến mất chức, bị đánh cho tả tơi, bị bộ trưởng đánh cơ mà. Bị hẳn bộ trưởng đánh cho tả tơi cơ mà. Báo chí rầm rầm cả nước Bắc Trung Nam, báo chí cả nước vào ánh rầm rầm. Lễ xong cái vụ đó mà cái. Tôi bảo là về âm phần tôi đã làm xong, còn về bên dương các bác phải đi mà quan hệ, đi mà xử lý lấy. Bảo cho mấy đường cơ bản, thế là về xử lý. Trong vòng mấy hôm sau hết sạch luôn. Có gì đâu. Bên âm thì xong rồi, bên dương bố trí cho đến cái tập đoàn, cái công ty của bác, cái cơ quan của bác làm một cái lễ. Làm một cái lễ động thổ quan trọng, một công trình lớn. Thế là ngày đó là cụ đương kim tổng, cụ nguyên tổng bí thư, bây giờ là nguyên tổng bí thư, ngày đó là đương kim tổng bí thư, cụ cái gì, cụ Mạnh nhỉ, Nông Đức Mạnh, vâng, cụ Nông Đức Mạnh, cụ đang làm tổng bí thư. Tôi bảo là bác cố gắng mời được cụ đến dự cái lễ động thổ ấy, và công ty của cái việc làm của nhà nước mà, bác đến dự cái lễ động thổ ấy. Thế là bảo làm sao sắp xếp cái khi mà ngồi ăn cơm á, thì ngồi ăn cơm ngồi tiếp cụ tổng, bộ trưởng thì phải ngồi tít ở dưới, còn bác thì ngồi ăn cơm đối diện với cụ tổng, để bên cạnh cụ tổng để hầu cơm cụ tổng. Rồi báo chí hôm sau hết sạch luôn, chả tờ báo nào dám đăng nữa. Thế là âm cũng gì, âm cũng êm, mà dương cũng gì, cũng êm luôn đấy. Nhưng mà cái xử lý cái âm phần phải xử lý được xong đã, thì cái dương phần mới gì, mới yên. Đấy là như, cũng là một cái cách mình gọi là phong thủy thì đều do gì, phong thủy là do gì, âm dương do trời đất tạo ra. Nhưng con người chúng ta biết vận hành thì nó sẽ tốt cho chúng ta, không biết vận hành thì nó chỉ sẽ xấu thôi. Trường hợp Phật tử này á, ở cái nhà đây là đang nói là cái mộ, nhưng thực tế cái nhà của cái ông Phật tử mà ngày xưa xảy xử lý cũng bị cái ngã ba của cái con đường của cái con đường ở trong thành phố Đà Nẵng, cái nhà ở của ông ấy cũng bị cái đường nó đâm thẳng vào nhà luôn. Mà ngày đó tôi phải xử lý một cái cách là dùng cái một cái theo cái trong phong thủy học đó, họ hướng dẫn cái đó phải dùng một cái viên đá theo đúng kích thước mà phải đúng cái ngày tháng và cái giờ đặc biệt đấy, và đào thì đào sâu xuống khoảng bao nhiêu mét tùy theo cái gì, cái khu vực, cái cục đất đấy, đào sâu mấy mét, một mét hay là mét rưỡi, mét bảy hay mét chín hay hai mét mấy gì đó, mà đào vào đúng cái giờ đó, đặt đúng cái giờ đó trong cái hòn đá đấy thì có viết mấy chữ là Sơn Hải Trấn, Sơn Hải Trấn, thì đem chôn xuống dưới đó thì sẽ xử lý được cái vấn đề đấy. Đấy là cách làm về trấn, về phong thủy. Thì cái đấy này nó cũng rất là vất vả, vì phải đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng đó. Mà phải đào sâu rồi cái hòn đá kích thước làm cái đó nó vất lắm. Ngày xưa thì tôi cũng mới chỉ sử dụng cho cái gia đình nhà này một lần và đâu một vài gia đình nữa. Thì ngày xưa cụ chủ Hương, cụ thỉnh thoảng cũng hay làm cái này. Tôi cũng đã làm vài lần như thế để cho một vài Phật tử ngày xưa. Nhưng hàng chục năm nay từ khi mà giảng pháp tới giờ là không làm nữa. Ngày xưa thì chưa giảng pháp cho nên là ít giảng pháp, và thường là hay làm cái đó để làm cái phương tiện cho mọi người vào đạo. Nhưng bây giờ giảng pháp rồi thì thôi, hướng cho mọi người tu tập và chính pháp luôn. Nhưng cũng có thể xử lý thì bằng hai cách. Bằng hai cách nó có thể nó đơn giản hơn nhưng mà hiệu quả cũng vẫn rất là tốt. Ở trong nhà thẳng cái ở dưới tầng 1 á, thẳng cái cửa đó vào á, treo một cái gương thật to. Mà cái gương đó thì các quý vị phải chỉ cho 108 biến đại bi vào đó đã. Chỉ 108 biến đại bi vào đó, treo một cái gương to như là cái vào nhà nó kiểu như là cái gương đó nó giống như là cái gương để xoay thôi, gương để trang trí thôi. Đấy, cái gương to như thế. Nhưng trước khi treo gương thì cái gương đó phải chỉ 108 biến đại bi. Khai quang sái tịnh viết chữ gì? Quang minh kính. Thư cái chữ quang minh kính vào đó. Thì bắt đầu chúng ta treo gương đó cũng được. Cái cách đơn giản hơn là treo cái gương bát quái. Treo gương bát quái vào gì? Vào tầng 1. Tầng 1. Treo ở tầng 1 nhé. Treo tầng 1. Treo tầng 1. Và bây giờ Phật tử có một cái gì? Thầy mới làm một cái gì dễ hơn nữa. Đó là cái miếng ngọc. Cái miếng ngọc bội mà được tách ra từ thân của các đức Phật đó. Tạo các đức Phật đó. Những cái miếng nhỏ nhỏ đó. Thầy cũng đã phát nguyện và thiết kế ra cái miếng ngọc bội đó cho chúng ta để treo. Thay cho gương bát quái, thay cho cả cái gương to, thậm chí thay cho cả cái vấn đề gì, cái Sơn Hải Trấn, cái hòn đá Sơn Hải Trấn phong thủy để chôn sâu dưới đất đó. Thay cho cái, chỉ cần một cái miếng ngọc đó là được. Treo ở tầng 1. Phật tử nên treo tầng 1. Vì tất cả nó vào thì phải đi qua tầng 1 mới lên được tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, vân vân. Cho nên cái đấy là treo tầng 1. Tuy là tầng 1 cho người ta thuê, Phật tử ở tầng 3, tầng 1, tầng 2 cho thuê ở tầng 3, nhưng không sao. Treo ở tầng 1 để tốt cho tất cả cái ngôi nhà ấy, chứ không phải là tốt cho một mình, mà tốt cho tất cả cái ngôi nhà ấy, kể cả người thuê ngôi nhà ấy cũng rất tốt. Họ có tốt thì họ mới buôn bán được, làm ăn được, họ mới gì mới thuê nhà mình, mà họ làm ăn, họ vỡ nợ, họ chạy mất dép đi thì ai dám thuê nhà mình nữa. Đấy. Cho nên tất cả những người ở trong nhà đó đều tốt cả. Vì vậy mà treo cái miếng ngọc bội đó vào ở tầng 1, giữa cửa ra vào. Treo xuống nhé, treo cho nó phải lủng lẳng xuống, hoặc là nếu không á, cái miếng đấy thì làm mục đích là để treo xuống chứ không phải là bắn vào tường như chiếc gương bắt quái. Treo vào, treo xuống rất là tốt. Có một vài Phật tử đến phản ánh với thầy rằng gia đình nhà con trước đây á, nó rất là lục đục, mà về nhà tự nhiên á, chồng của con về nhà á, cứ về đến nhà là anh ấy khó chịu, anh ấy cáu bản, anh ấy khó chịu mà vô cớ cơ. Đi làm về mà về nhà nhìn thấy vợ con cứ nhìn như kẻ thù á, cáu bản rồi chửi mắng vô cớ. Nhưng từ khi mà nghe con nghe thấy thầy giảng, con lên con thỉnh về, con treo một cái thì về thì anh ấy hết luôn. Hết ngay. Không hiểu là lý do tại sao, thầy chỉ cười thôi. Lý do tại sao không cần biết, miễn là gia đình nhà gì, nhà cô được gì, bình an. Vợ chồng con cái yêu thương nhau hòa thuận là được rồi. Trước đây thì anh ấy thì cáu bẩn, Về tới nhà là cấu bẩn, về tới nhà là khó chịu. Nhưng bây giờ về tới nhà tôi hỏi, ổn chưa? Ổn lắm rồi, không còn gì nữa cả. Về nhà vui vẻ, gia đình có một cái gì đó thấy rất là hoan hỉ. Tôi bảo thế là được rồi, không cần biết nó là cái gì, chỉ cần biết gia đình thì ổn là được rồi. Các cụ ngày xưa có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành mà. Đó, đấy là một trường hợp. Còn một trường hợp ở ngoài sân Tây này nữa. Và gia đình là hai năm nay là bị trùng tang, hai ba mạng người. Mà một cái mạng người mới mất hồi đầu năm là cái cháu nó bị tai nạn xe máy. Nó mất. Mà từ khi nó mất là gia đình là tối ngủ không có yên. Tối ngủ là tự nhiên là cứ nghe cái gì cứ rầm ở dưới nhà và ở trên nhà, dưới tầng 1 nhà ngủ, tầng 2, tầng 3 mà thờ thì trên tầng 4. Thì cứ nghe cái gì rầm ở dưới tầng 1 đi xuống thì mở cửa, cửa vẫn khóa. Không tìm thấy cái gì cả. Và chó mèo thì nhà không có nuôi mèo, mà cửa thì khóa rồi, mèo làm sao vào được. Cứ thấy rầm nó đi xuống. Mà cứ dịch như có người đi vào, tưởng ăn trộm đi xuống thì không có gì, cửa vẫn khóa. Nhiều ngày như thế. Rồi có ngày thì cứ thấy lục đục ở trên tầng 4 ấy, tức là tầng thờ ấy. Thì đi lên cũng không có gì cả, nghĩ là chuột. Nhưng bà cứ nghĩ là chuột hay là mèo, nhưng mà chả thấy cái gì. Xong rồi hôm vào dự cái khóa lễ tháng trước, hai tháng trước, dự khóa lễ hôm pháp hội, gì đây, pháp hội Quan Âm ấy. Thế nghe thầy giảng thỉnh về treo. Treo xong một cái từ tối hôm đó cho đến cách đây khoảng độ tầm mười mấy ngày về trước á. Hôm lên trên chùa Tản Viên, lên dự khóa tu trên đó, gặp thầy nói rằng, ôi dồi ôi thầy ơi, đúng là mầu nhiệm. Từ khi con thỉnh về con đeo cho đến hôm nay, tức là cái hôm khóa tu hôm rồi ấy, chả có cái gì nữa cả. Không nghe thấy cái tiếng chân đi lịch bịch, không nghe cái tiếng rầm ở tầng 1 và tầng 4 nữa, yên hết. Tôi cười cho bảo là, ừ thì thôi quý hóa, công đức gia đình thì tu tập đó, mà được đấy. Cho nên là cái này thì các cụ ngày xưa chúng ta nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Mà đằng này chúng ta biết là ngày xưa người ta nói là ngọc là một cái loại gọi là một cái nói chứ ở khoa học thôi, mà rằng gì khoáng chất, nhiều các loại khoáng chất, các loại chất gì tốt nó tạo thành cái ngọc ấy. Tự cái ngọc nó đã có sinh khí rồi, nó đã có sinh khí rồi, nó đã có cái mang cái gì các vị đọc về cái công năng của ngọc ấy, nó đem đến sức khỏe, vận may mắn, rồi trừ tà, trấn quỷ vân vân đó. Tự nó đã có cái công năng đó rồi, giống như ánh sáng mà. Ánh sáng thì đèn đấy mà, hoặc là mặt trời, mà mặt trời mọc lên thì công năng của nó là xóa gì, phá gì, phá gì, phá tan, xua tan thì bóng tối. Bóng điện hay là cái đèn chúng ta bật lên, cái công năng của nó là gì? Cũng là sao? Cũng là xua tan đi bóng tối. Vậy thì cái ngọc, ngày xưa các cụ cha ông chúng ta mấy nghìn năm nay, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, họ nghiên cứu rồi, nó có cái sinh khí rất là tốt. Mà nó công năng của nó gì? Cũng giống như ánh sáng, xua tan đi màn đêm. Và nó cũng có cái công năng là gì? Gọi là chấn tà và nghinh cát rất là tốt. Thay vào đó thì thầy đã tự tay thì thiết kế ra những cái câu thần chú của Đức Phật và hình ảnh của Đức Phật vào đó nữa, Đức Phật ngồi thiền vào đó nữa, và lại còn được làm lễ nữa, lại được tách ra từ cái viên ngọc của Đức Phật nữa. Đương nhiên cái phần tâm linh ở trong đó, cái công năng của ngọc thì đã tốt rồi, cái tâm linh gì lại còn càng tốt hơn. Vì vậy mà chúng ta thấy nó cũng đem lại cái lợi ích rất tốt. Cái trường hợp gia đình đấy, thầy khuyên là gì? Treo ở phía dưới, treo phía dưới, đừng có gì treo ở trên, treo dưới, tất cả nó phải đi qua tầng 1 mới vào được. Treo phía dưới cho tốt cho cả gia đình, cho cả những người thuê nhà ở đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi, ngày 11 tháng 9 mấy chị em con có thuê xe lên chùa để mua một số ngọc để thỉnh, hay là để mua, để thỉnh nhá, nhà Phật cũng gọi là để thỉnh, để thỉnh một số ngọc, xong con có đeo một miếng ngay vào cổ, Khi lên xe đi về một đoạn, tự dưng con thấy có một hương thơm mát rất lạ. Con có hỏi tài xế để thứ gì trong xe mà thơm vậy, thì tài xế bảo không có để gì cả. Con nghĩ hay là ngọc con đeo. Con đưa lên ngửi thử nhưng không thấy gì. Mệt lắm. Đúng là thôi đã hỏi thì phải trả lời. Con có hỏi các bạn con nhưng các bạn con bảo không ngửi thấy. Con cứ ngửi xung quanh chỗ con ngồi vẫn thấy mùi hương thơm lạ, rồi một lúc con quên đi thì cũng không thấy nữa. Tới 9 giờ tối, con ngồi niệm Phật, con lại ngửi mùi thơm đúng như hồi chiều trên xe như vậy. Lúc này con mới giật mình nghĩ con chưa được ngửi thấy mùi thơm này bao giờ, con không biết là thế nào. Con xin Thầy hoan hỷ cho con. Thôi, ngửi thấy mùi này là tốt rồi. Nói thế mọi người khác không hiểu đâu, nhưng Thầy hiểu. Thầy trò mình hiểu là được rồi, đúng không? Thôi, việc này là việc tốt. Rất tốt, rất rất tốt, chứ không phải là tốt mà rất tốt. Thầy trò mình hiểu rồi, hai thầy trò mình hiểu là được. Phật tử mới hỏi: A-di-đà Phật, con kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con là Nguyễn Thị Hương, chồng là Trần Bá Hòa, địa chỉ .. có nhà nha, thôi thì không đọc. Con trai con là Trần Quý .. sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 2016, đến nay vẫn chưa biết nói. Con rất mong cháu gọi được tiếng mẹ ơi. Mong cháu gọi được tiếng mẹ ơi. Vậy mà cháu đến nay không nói gì cả. Vậy con phải làm thế nào? Con xin Thầy chỉ bảo cho con. Xin Thầy bố thí cho con được ăn mày tri ân công đức của Thầy. Cái này á, Thầy mách cho nè. Thầy thì không làm được, nhưng Thầy mách cho nha. Nên đi gặp Lương Nghi Võ Hoàng Yên. Phật tử này nên lên mạng để tìm xem Thầy Võ Hoàng Yên ở đâu, thì liên hệ và đến Thầy giúp cho. Việt Nam chúng ta có những cái nhân tài đặc biệt lắm. Đến phải đến đúng Thầy Võ Hoàng Yên nhé. Còn vài người là bảo cũng bảo chữa được nhưng mà không đúng đâu. Đến Thầy Võ Hoàng Yên. Đến đúng Thầy Võ Hoàng Yên. Thì Thầy sẽ chắc chắn, Thầy đảm bảo là em bé này sẽ nói được. Nếu gặp Thầy, gặp được Thầy Võ Hoàng Yên, em bé này sẽ nói được. Thầy Võ Hoàng Yên đó, cũng như là một vị Bồ Tát đó, chuyển thế để giúp đỡ chúng sinh ấy. Nhưng mỗi người một công việc. Phật phân ngôi bổ xứ, mỗi người một công việc. Việc của Thầy ấy là việc gì? Cứu giúp cho người bệnh, người câm nói được, người điếc nghe được, người què đi được. Mà một số các lãnh tụ trên thế giới, các nhà khoa học trên thế giới, họ không thể chứng minh được khoa học, nhưng mà họ đã gì, đã xác nhận rằng Thầy chính là một cái người thầy thuốc, một cái người thầy thuốc gọi là vượt ra khỏi những cái gì, những cái khoa học hiện nay đã và đang nghiên cứu. Thầy xem một vài cái clip mà có những bệnh nhân câm 30 năm nay rồi, chưa từng nói được một lời, trong vòng 3 đến 5 phút thôi nói được. Có người điếc 30-40 năm nay rồi, nhưng chỉ trong vòng có vài phút thôi nghe được. Tất nhiên sau khi nói được về còn phải luyện nhiều, nhưng mà trường hợp này này, cháu nó còn bé thế này thì tốt nhất nên gặp sớm. Nhớ là gặp đúng Thầy Võ Hoàng Yên nha. Nhớ gặp đúng, gặp đúng người thì mới được việc. Thầy vừa qua mới đọc thấy cái thông tin đó. Bác Dũng, ngày xưa cứ gọi là bác Dũng Lò Vôi, nhưng bây giờ gọi là bác Dũng Đại Nam á. Bác xây một cái trung tâm để cho Thầy Võ Hoàng Yên là chữa bệnh miễn phí cho bà con ở trong Bình Dương. Thầy rất là mừng. Biết đâu khoảng độ 2, 3, 4, 5 năm nữa, đạo tràng chúng ta cũng xây được một cái trung tâm để mời thầy ra đây để chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân phía Bắc thì tốt biết bao. Thầy nghĩ tới cái điều này rồi. Mà thầy nghĩ cái gì thì thường là gì? Là có thể làm được. Nghĩ tới cái gì mà muốn làm thì thường hay làm được. Cứ để cho bác Dũng Đại Nam, bác xây để thầy ấy chữa cho bà con ở trong đó. Vì ngoài này thỉnh thoảng là thầy cũng phải ra có một cái nơi trong tận ở trong Nghệ An hay là Hà Tĩnh gì đó. Nhưng mà vẫn hơi xa. Thầy muốn xây ở giữa đất thủ đô Hà Nội này. Các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc chúng ta hay quanh quanh khu vực Hà Nội. Các tỉnh quanh quanh chúng ta về rất là dễ. Đất chúng ta có rộng rồi. Bỏ ra một vài nghìn mét vuông xây một cái căn nhà khoảng mấy tầng, khoảng độ tầm 300-400-500 mét vuông và xây khoảng độ 4-5 tầng thì chúng ta có thể làm được. Với điều kiện của chúng ta bây giờ thì chưa làm được, nhưng 2-3 năm nữa tôi nghĩ là gì? Thừa sức làm cái việc đó. Tôi sẽ phải đi vào tận nơi để xin ý kiến của thầy Võ Hoàng Yên trước đã. Sau này thầy, nếu thầy đồng ý thì có thể 2 năm nữa chúng ta triển khai được. Dành một cái khu để gì ạ? Đối với tôi thầy như là Bồ Tát Dược Vương ấy. Bồ Tát Dược Vương là sao? Dược Vương tức là cái người gì ạ? Người có đôi tay vàng để bốc thuốc để chữa bệnh cho gì? Cho dân. Mà chữa bệnh không lấy tiền nhá. Bác ấy chữa bệnh không lấy tiền. Chữa bệnh miễn phí luôn. Đúng là người mù á. Trong kinh Đức Phật nói người mù thì được, người điếc thì được nghe, người câm thì được nói, người câm nói được, người điếc nghe được, người mù thấy được, người què đi được. Cho nên chúng ta thấy có những cái người ở trên đời này họ có những cái tâm đức và cái công năng đặc biệt. Tôi thật sự là rất quý kính bác, mặc dù chưa một lần thấy gặp thầy ấy, nhưng mà nhìn qua ở trên cái clip thầy đi chữa bệnh cho kể cả nước ngoài, trong nước và nước ngoài. Phải cớ chi mà ở Hà Nội chúng ta lại không có một cái điểm đó. Tôi đã nghĩ thế rồi, các Phật tử yên tâm, khoảng độ 1-2 năm nữa nếu mà bác ấy đồng ý thì chúng ta sẽ có một cái nơi để bác ấy chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân. Bà con nhân dân đến thì có thể có phòng để chữa bệnh, có thể ở để chữa bệnh được. Thôi Phật Bồ Tát cứ gia trì cho, đúng không? Chúng ta làm rồi phải sống vì mọi người mà vì bản thân mình đâu. Nhưng mà trường hợp này, Phật tử này, thầy khuyên nên đến gặp gì? Gặp thầy Võ Hoàng Yên càng sớm càng tốt. Phật tử nó hỏi A-di-đà Phật. Con kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con có một số điều muốn nhờ thầy hoan hỷ giảng cho con được biết. Con ở tại Kinh Môn Hải Dương, chồng con mất ngày 20/9/2018 âm lịch. Từ khi mất đi cho đến 4 tuần, cho đến tuần 49, khi con dâng ban thờ mới lên thì cứ có tiếng thúc ở dưới bàn thờ, sau đó lại phát ra những tiếng nổ rất là lớn. Con có phát nguyện tụng kinh 21 ngày, được 3 ngày thì không còn nghe thấy tiếng nổ nữa. Hết 21 ngày thì con xin nghỉ, được vài hôm lại tiếp tục có những tiếng nổ lớn ngay dưới bàn thờ mà nổ rất to. Con lại phát nguyện và đọc kinh xong vẫn chưa thấy yên. Vậy nên con mong thầy hoan hỷ cho con phải làm như thế nào cho được yên ổn. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ban thờ này, nếu như Phật tử này mua ban thờ mới thì thay cái ban thờ khác đi. Nếu như ban thờ mới, chúng ta biết có những cây gỗ. Ban thờ thì được làm bằng gì? Bằng gỗ. Có những cái cây gỗ họ lấy ở trên rừng, hoặc những cây gỗ đó thì nó có thần. Các vị thần đó là chưa bỏ cái cây đó. Cho nên chúng ta mang về chúng ta thờ cũng có một cái hiện tượng là gì? Không tốt. Không phải là đồ ban thờ chúng ta đóng ấy. Thì tốt nhất là chúng ta thì làm mà chúng ta đặt ban thờ bằng gỗ mít. Hay là những cái gỗ gì mà gỗ ở nhà thì nó đỡ hơn. Gỗ mít thì thường nhà trồng mà đỡ hơn. Chứ còn đóng những cái gỗ ở trên rừng ấy, thì trừ ở trong chùa chiền thì thờ cúng Phật rồi thì có hộ pháp thiện thần đến Long Bát Bộ thì không sao. Nhưng mà còn ở gia đình chúng ta mà những cái cây gỗ, những cái bàn ghế ngồi, những cái giường ngủ á, mà gặp vào cái cây mà nó gọi là nhiễm linh á, mệt lắm, trường hợp này mệt lắm. Đây là một cái một trường hợp có thể xảy ra. Nếu Phật tử này là cái ban thờ, nếu mà mới ban thờ mới toanh mang về để thờ á, thì có thể là do gì cái ban thờ đó có vấn đề về cây gỗ thì đem bỏ đi, cúng vào cái chùa nào nó ban thờ nó đẹp thì đem cúng vào cái chùa nào đó để đỡ tiếc, và để cho họ để đồ để đạc các thứ thì họ cũng chả dùng đâu, không mang lên thờ đâu, để họ để đồ để đạc các thứ thì mình mua được ban thờ khác, hơi tốn kém một chút nhưng mà thôi, cái việc đó cũng nên đó. Ngày xưa thầy có một cái trường hợp, có một cái ông cũng cán bộ nhà nước cấp khá cao, được người ta biếu một cái gốc cây, cái gốc cây rất là quý nhé, cái gốc cây có tạc pho tượng, cái tạc tượng Quan Công, tạc tượng Quan Công trên cái gốc cây rất quý. Họ bảo cái gốc cây này á, cái gốc cây, cái gỗ cây này với cái cây này bây giờ nó quý lắm, nó phải hàng tỷ còn không mua được. Họ biếu mà doanh nghiệp nó mang đến nó biếu. Thế nhưng mà từ khi để cái gốc cây đó trong nhà, mặc dù cái loại cây đó rất là tốt, nó tốt cả về mặt phong thủy, cả mặt sinh khí, nhưng mà từ khi mang cái cây đó đến cơ quan, vì nó để cơ quan không phải để ở nhà, để ở phòng làm việc cơ quan, từ khi hôm mang đến một cái, mang đến hôm trước hôm sau một cái, cứ tới tấp, việc chả đâu vào đâu cả, người ta cũng kiện cáo, việc nó cứ linh tanh tanh bành hết cả, từ trong cơ quan đến ở bên ngoài nó mang đến. Xong mấy người nhờ người đến hỏi, thầy đến xem. Thầy đến cơ quan, thầy xem thì cái chỗ ngồi không được thì quay lại chỗ ngồi. Mà cái điều quan trọng thầy nhìn ấy, vào tới cái phòng thì có một cái gì đó nó không ổn. Tất nhiên cái người về phong thủy ấy, thì mình cảm được cái đấy. Có học và có nghiên cứu phong thủy mới cảm được cái đấy. Thầy đến thì cảm thấy mà cái gì không ổn rồi. Nhìn sang cái gì, cái pho tượng mình cảm, cái pho tượng này không ổn. Tôi bảo pho tượng này ở đâu? Người ta bảo mới... có cái anh bạn doanh nghiệp nó mới biếu mấy tuần, nhưng từ khi mang về một cái là cứ nghe nó lục đục đó. Thế tôi bảo tôi đến tôi xem, tôi bảo không được, gốc cây này là tôi không biết nó làm bằng gỗ gì. Thì người ta bảo cái loại gỗ này rất là quý, ngày xưa chỉ có vua chúa mới được dùng thôi, thì bây giờ nó ít lắm, thì nó quý, anh bạn nó, cái doanh nghiệp nó quý con nó mang nó biếu. Thế đó, mà cái gốc cây này không được, ai dùng gốc cây này cũng đều hỏng hết, chứ không phải là tượng Quan Công hỏng mà là cái gốc cây này này, vì nó nhiễm gì, người ta gọi là nhiễm linh, tức là nhiễm thần đó, tức là có thần ngự đó. Ngày xưa cái cây này nó có thần ngự, và bây giờ họ vẫn còn gì, không muốn bỏ, cái cây đi theo, nó đi theo cái vị thần đi theo. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy thì cây có thần không? Có mà. Thần cây, thần đất, thần núi, thần đá, thần cỏ, thần đồi, thần trầm, thần lúa mạ, đầy đủ các vị thần mà. Đúng không? Đó. Đây là Phật nói chứ không phải là tôi nói nhé. Phật nói trong kinh Địa Tạng đó, có các vị thần. Vậy cái gốc cây đấy có thần. Gọi là cây nhiễm thần. Thế tôi bảo thôi làm cái lễ. Đem đi mà trả về rừng đi. Thế tôi bảo là ai dùng cũng sẽ bị họa. Vì họ không muốn ai dùng cả. Thì bảo là mang cúng lên chùa Tản Viên, tôi bảo không, chùa Tản Viên thầy không dùng. Bởi vì thầy biết là cái trường hợp này họ cũng không muốn ở chùa luôn. Họ chỉ muốn sống tự do ở ngoài. Thế bây giờ chẳng khác gì một vị làm quan, một vị quan nào không muốn đi chùa mà tôi cứ, họ muốn chỉ muốn đến chùa chơi thôi. Nhưng tôi lại bắt họ đến chùa để tu cạo tóc cho họ thì chết toi tôi còn gì nữa. Đó. Cho nên tôi bảo trường hợp này không, cũng không mang lên chùa Tản Viên. Thế bảo bây giờ thầy phải làm thế nào? Tôi bảo được, thôi làm... cái lễ thì đem đi vào rừng vị này, nhưng mà họ bảo cái gỗ này được hơn 1 tỷ thôi ạ. Thế đem bán thì làm từ thiện có được không? Tôi bảo không được, bây giờ đem bán người nào mua người đóng chết. Làm cho người ta chết thì không được. Thì bảo là không thể được, bán đi làm từ thiện cũng không được, bán đi cúng chùa cũng không được. Mà ai mà dùng cái tiền đó thì cũng mang họa vào thân. Mà cái người bán cho cái người dùng họ họa, cho nên tốt nhất là gì? Thôi. Họ đem về rừng. Thế là thầy vào làm lễ mang lên trên chân núi Tản Viên đó. Chưa đến núi Tản Viên đó, ở dưới K9 đó. để cho cái quả đồi đối diện cái chỗ K9 đi vào một cái đường cũ một tí. Làm lễ đúng 10 giờ đêm. 10 giờ đêm cho đến làm lễ xong đến 11 giờ đêm thì mới về. Lọ mọ trên đấy đang làm lễ, cái có cái ông nó ra nó xoay đèn pin nó bảo: "Ai đấy?" Thầy bảo: "Tôi." Hỏi: "Tôi là ai?" Bảo: "Thầy Thịnh ở trên chùa Tản Viên." Thầy đêm hôm khuya khoắt bây giờ thầy mới còn đây. Và thầy đã có việc tâm linh chút. Thế thì thôi đi về. Đấy, làm lễ cho người ta xong một cái đây êm ngay. Mọi chuyện cũng êm ngay. Công ty cũng êm mà vị đó cũng êm. Thỉnh thoảng vẫn hay đi lên chùa để lễ tạ ơn, lễ tạ. Đấy. Cho nên cái chỗ đồ thờ bằng gỗ chúng ta đừng có nghĩ là gì là sạch hết nhá. Đặc biệt là cái gỗ trên rừng. Đặc biệt gỗ trên rừng. Mang về để làm, để chấn, để yểm hay các thứ gì gì đó mà gặp cái cây gỗ có linh á, tức là có vong á, có vong thì nó phá ra cũng chết, mà có linh tức là có thần á thì chúng ta còn khổ nữa, mà vị thần nó mà không muốn ở gia đình chúng ta thì mệt lắm. Cho nên chơi bời đồ phong thủy hay cái gì gì đó cũng phải cẩn thận. Cái trường hợp này đấy thì khuyên có thể là gì, nếu mà do thần á, sợ do thần á, ban thờ mới đổi á, thì đem gì, đem cúng vào trong chùa đi, hay ra trong đình đền đấy, cho họ để đồ để đạc đó, sau rồi nhờ các thầy làm cái lễ để tiếp nhận cái đó, hoặc là nhà đền á, ở làm cái lễ cúng vào đền, nhờ đền nó làm lễ tiếp nhận cái đó, thỉnh cái ban thờ mới. Còn nếu cái ban thờ này mà cũ á, từ trước đến nay rồi, từ lâu rồi thì cái trường hợp này do chính cái vong linh, chính cái vong linh của gia đình họ chưa được giải thoát, chưa được đi đầu thai, họ đang ở đó, cho nên phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày cho họ, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, nhất tâm mà tụng 100 ngày cho họ thì sẽ yên thôi. Đây trường hợp này thì trả lời và hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Chúng con là Phật tử ở Mê Linh ạ. Nhiều gia đình chúng con đã bị ma xó chài trong suốt nhiều năm qua. Chúng con cũng đã hành trì thập chú đại bi và tụng đọc kinh trong suốt 21 ngày. Và vẩy nước quanh khu vực nhà mình, chúng con đã thấy được giảm nhiều, nhưng cứ mỗi khi gặp người đó là chúng con bị chúng tà về nhà chồng chửi vợ, đòi giết hại vợ con. Gia đình cũng đã rước ban thờ Phật về, nhưng chồng đòi đập phá, con gái không lấy được chồng, người thì tai nạn, người thì lìa nhau, chém giết, cái cọ nhau, trai gái. Vậy thầy cho con và tất cả các gia đình của Phật tử con bây giờ tiếp tục phải làm thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy." Ma xó có không các quý vị? Có không? Thì có Phật, có chư thiên, có địa ngục ngạ quỷ thì đương nhiên có ma gì? Có ma xó thôi. Cái này thì thường là người ta hay ở trên cái vùng dân tộc ấy, đặc biệt ở trong dân tộc Mường của thầy á, ở trên Tân Lạc, Lạc Sơn á, họ biết cái này nhiều lắm. Thầy thì chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng cái anh ở bên cạnh nhà của thầy á, nhà ngoại á, anh ngay nhà bên cạnh thôi, ngày xưa anh đi bộ đội nhá, thế là đi bộ đội với mấy anh bạn đang đi, thấy một cái cô gái rất là đẹp đi xe máy, đi xe đạp đi qua. Thế đang đội cái nón. Thế là thấy đi từ xa xa rồi. Mấy anh bộ đội đang đi với nhau thì anh này nói là trêu này gì: "Mày có muốn cái cô gái này đi theo bọn mình về về doanh trại không?" Thế mấy đứa là bảo: "Tao thách mày làm được đấy. Tao thách mày mày mời cô ấy về doanh trại đấy." Thế là cái cậu kia thì cái xe cô gái đạp xe qua đấy, đây là cầm lấy cái nón, sang trêu cầm cái nón, giật lấy cái nón của cô ấy. Thì cô ấy dừng xe, là cô ấy chửi: chửi sang mấy anh cái trêu và nó cho anh xin cái nón làm kỷ niệm bộ đội mà, cái nghịch. Xong rồi đòi lại trả được, thế thôi cô ấy đạp xe cô ấy đi. Đạp xe cô ấy đi. Cô ấy tưởng đi được một đoạn rồi, bắt đầu thì mấy anh, bắt đầu cái anh đấy, anh dùng cái nón này. Anh lẩm nhẩm vài câu thần chú của nó, anh ấy quay, ông ấy quay cái nón xuống và nó đi. Đi người đi đến đâu thì cái nón nó đi theo đến đấy. Và cô ấy thì cô ấy quay xe đạp lại theo, cứ dắt xe lăng đăng đến tận cửa cho anh chạy luôn. Xong rồi đến đó mà cái này, thì mọi người mới biết là gì. Đấy cái nón mà cái nón chúng ta biết là quay đi hàng gần một cây số như thế, nó cứ quay nó chạy theo. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ở xã hội này cái gì không có không thấy, không có nhé. Chính cái anh ở ngay bên cạnh nhà thầy đi bộ đội về ngày xưa mà anh ấy đích thân được dự cái việc đó, anh ấy nói lại. Kể lại câu chuyện đó. Còn cái chuyện mà ma xó ma chải thầy nghe nhiều rồi. Ở trên quê nội nhà thầy ngày xưa cũng có. Mà cái chuyện mà làng nào mà có ma xó ma chải thì mệt lắm. Vì cứ bình thường thì cứ 7 ngày hoặc 9 ngày họ phải làm được cho một người thì gia đình họ mới yên. Họ không làm được thì trong nhà họ là không yên. Cho nên họ phải làm được. Hoặc là vì vậy mà nó cứ đi ra đường nó bỏ đồng tiền ra ngã ba. Vì vậy mà chúng ta đi ra đường mà thấy cái đồng tiền nó gập lại ở ngoài ngã ba, đừng có bao giờ nhặt. Nhặt cái đồng tiền ở ngã ba đó mà cái làng nào có ma xó, nhặt cái đồng tiền đó là chúng ta ăn đòn ngay. Về ý rằng là ốm đau sốt xình xịch lên ngay. Đau răng, đau bụng, đau đầu rồi đủ các thứ luôn. Thậm chí là gì đấy, những cái trường hợp Phật tử này nói ở bên làng ở bên Mê Linh ấy. Cái trường hợp này hôm trước cũng gặp thầy rồi, thầy bảo về cố gắng trì chú đại bi, cả làng cả xóm cùng trì chú đại bi á. Thế Phật tử này nói về trì 21 ngày thì cũng đỡ chút xíu. Nhưng bây giờ thế này, lại có một cái mẹo này nữa. Bây giờ về cảnh cáo cho nó biết, bảo là chúng tôi đấy thì đã biết hết cái gì, cái cách gì hại dân của vị rồi. Nhưng cách này nó hơi tàn nhẫn. Nhưng mà cũng phải nói cho nó biết. Còn cái cách đầu tiên để cho yên gia đình nhà mình nhớ về thì treo ớt lên. Nha, tất cả các gia đình ở Mê Linh này mà đang bị cái trường hợp ma xó này nó ấy này, treo ớt lên. Cái ớt ấy, cái ớt quả ớt ớt chỉ thiên ấy, hoặc là cái ớt to to như ngón tay này, ớt chín đỏ đấy. Chúng ta treo lên. Dùng thằng túm treo lên trước cửa nhà hoặc là bốn góc nhà. Treo lên hoặc giữa cửa ra vào bên ngoài treo lên. Treo ớt đấy. Ma xó thì nó lại mình dùng cái ớt hoặc dùng bột ớt ấy, thì nó lại kỵ ở cái đó một phần. Khi nó thấy gia đình mình treo ớt là nó biết là gì? Là mình biết rồi, nó vẫn sợ cái hẻm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà nó vẫn cứ cố tình nó làm, nó hại dân á, thì cái này có một cái này thì nó hơi ác. Nhưng mà mình không làm cái đấy, Phật tử thì mình không làm, mình nói cho họ biết. Mình biết cái cách hóa giải của nó, mình nói là nó sợ ngay. Đó là sao? Cái khi mà các cụ ngày xưa nói là hai con rắn ráo mà nó đang giao phối á, chặt lấy hai cái đầu đó và đem tán thành cái bột á, đem bỏ vào xuống giếng nhà nó chết cả nhà nó luôn. Gọi là lấy độc trị độc. Nhưng mình thì tôi nói là không được làm cái đấy nhá. Cái đấy rất là ác. Nhưng mà mình nói một cái là gì, nó biết là gì, mình biết cái gì, biết được cái hèo, cái cách trị của nó rồi á, thì nó sẽ không dám gì, không dám đi làm bậy nữa. Đấy, nhớ nhá, đừng có làm cái này nhá. Tôi khuyên các vị, tôi nói ra các vị đi làm là chết tôi đấy. Đấy là cái cách gì, gọi là lấy độc trị độc. Nhưng tôi nói là cái này là ngày xưa người ta ở trong, tôi đã nghe thêm một câu chuyện như thế này, có một cái gia đình cũng chuyên đi hại người như thế. Nó là gia đình thờ ma xó, nó chuyên đi hại người như vậy. Cả dân làng ai cũng ghét, không biết làm cách nào. Bây giờ có một cái ông thầy ở cái làng khác đến, ở cái khu vực khác đến. Ông ấy chỉ cho dân cái cách đó. Bởi vì nói nó không nghe, mà nó quay dân trả ra cái gì cả. Nó cứ đi hại người, người già trẻ em nó hại hết. Cho nên các ông thầy đó chỉ cho dân người ta làm cái cách đó. Thế là tìm thấy hai con rắn nó đang giao phối ấy. Chặt lấy hai cái đầu của con rắn. Thế là lấy hai cái đầu con rắn đó mới bắt đầu về là phơi khô đi, tán nhuyễn ra. Xong rồi lén cho một chút vào giếng nhà đấy. Thế là nó uống xong nó chết cả nhà nó luôn. không phải là nó độc, mà là những cái người làm việc ác đấy gọi là cái hèm. Đây người ta gọi là cái hèm. Nhưng mà đây là ngày xưa tôi nghe người ta kể câu chuyện đó, nhưng câu chuyện này là có thật đấy. Có thật đấy. Đây là cái hèm. Thế thôi, đây là mình nói ra để cho người ta biết rằng mình biết cách trị nó. Để cho nó gì? Nó phải biết sợ để nó dừng lại cái việc làm ác của nó. Nó phải dừng lại, không còn đi hại người. Vì cứ một trong vòng 7 đến 9 ngày nó phải đi hại được một gia đình thì nó mới yên. Thì bây giờ mình phải nói cho nó để nó hiểu. Mình biết cách trị nó. Còn cái gia đình chúng ta cũng có thể thì ngoài cái việc tụng kinh trì chú treo ớt lên. Cái ớt đỏ, cái ớt nó chín đỏ rồi nhá. Cái treo lên, đấy là một cách gì? Chữa họ. Hay là kể cả những chúng ta sau này ai mà có việc đi lên vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa mà sợ họ trài á, chúng ta cứ mang theo ớt. Chúng ta khi lấy ra ăn cơm mà chúng ta cứ để cái gì, vốc cái vốc ớt chúng ta để ra mâm là họ biết là gì? Họ biết là chúng ta biết gì ạ? Chúng ta biết cách trị rồi, họ không dám làm gì chúng ta nữa. Bởi vì nếu mà họ mà trài chúng ta, họ trài chúng ta đeo, chúng ta ăn ớt, đeo ớt đặt lên mâm nhưng ăn lên một tí vào. Nếu mà họ trài chúng ta là họ biết là chúng ta sẽ chết tại nhà của họ. Nếu chúng ta ăn ớt và mà họ trài là cái người đó bị trài đó chết tại nhà. Mà cái đó là gì? Không bao giờ nó dám làm. Nó bị lộ ngay, không bao giờ nó dám làm. Công an sẽ điều tra tại sao mà người này bị chết tại nhà họ, cho nên nó không bao giờ dám làm. Nó làm sao nó dám giết người hiên ngang như thế? Đó, đây cũng là một cái cách mà chỉ cho chúng ta sau này có bất cứ cái gì đó phải đi lên gì miền ngược, đi lên miền thượng ấy, mà sợ họ chài. Đấy cũng là một cách. Có bổ ích không? Thông tin giá trị đấy nhá. Đừng có hỏi là cái gì sao thầy cũng biết. Thế thì mới là thầy các vị, chứ không có thì làm sao làm thầy các vị được. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử con Diệu Âm Tịnh Mùi, tuổi 28, con xin thành kính tri ân sư phụ và quý chư tôn đức tăng ni trong chùa Khai Nguyên. Nay con có điều chưa được rõ, con xin thầy giảng nói cho con được rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy và chư tôn đức tăng ni trong chùa ạ. Ý thứ nhất, đệ tử con nhờ nhân duyên được biết đến Phật Pháp, lập ban thờ Phật, nay đã được trang nghiêm và thanh tịnh rồi. Con đã tụng đọc được 3 tháng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mỗi ngày con đọc tụng được một thời ạ. Nhưng đọc tụng không theo một thời gian nào ạ. Cứ lúc nào con rảnh là con đọc tụng lúc đó ạ. Ý thứ hai, trong thời gian con hành trì gần đây có một con chim hay bay ngoài cánh cửa của phòng thờ của nhà con, cứ bay lấy mỏ mổ vào cửa, lấy chân đạp vào cửa, chắc nó kêu thình thình ra đây. Con ra mở thì lại bay đi ạ, xong lại đến ạ. Từ hôm đó ngày nào con cũng hồi hướng cho quý vị đó sớm vứt bỏ cái thân súc sinh này và sớm về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thầy cho con biết điều đó là thế nào ạ? Ý tiếp đọc luôn. Trước khi lập ban thờ Phật, ngày đêm con không thể ăn ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là con bị bóng đè, mộng mị, thấy những điểm ác. Khi tỉnh dậy con thấy rất là sợ hãi, sợ vô cùng ạ. Con làm đủ mọi cách vẫn không được ạ. Từ khi con tụng kinh và con rất tin sâu về Phật Pháp, hiện tượng đó có đỡ rất nhiều ạ, nhưng chưa hết hẳn ạ. Và con thưa thầy, và con chưa thấy bao giờ, nhưng con lúc nào cũng thấy sợ ạ. Lắm ạ, thế, ngoan thế. Con ý nữa, lắm thế. Con muốn học và tu tập sâu hơn về Phật Pháp, nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào ạ. Con mong thầy giảng nói giúp cho con biết ạ. Ngoan thế chứ. Và tiếp, chưa hết. Con còn rất nhiều điều muốn nói ạ. Nhưng nhiều quá con sợ thầy nói nhiều thầy mệt ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con mong là sẽ nhận được câu trả lời của thầy ạ. Không thật mà đây này. Thật đấy. Thầy là Phật sống ở trong con nên con nên con mới được như ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật ạ. Ôi trời mệt lắm. Thì Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà mới là Phật thôi, còn thầy là gì? Thầy chỉ là gì? Thầy thôi. Thầy đâu phải là Phật sống trong con, chết chứ. Đây Phật tử này hỏi là ý thứ nhất là khi lập, từ khi lập ban thờ đến giờ đọc tụng kinh điển thì hàng ngày cứ thỉnh thoảng có con chim nó bay đến nó mỏ mỏ vào cửa sổ, rồi nó đã lấy chân nó đạp đạp vào cửa sổ, nó kêu thình thình ra, tiếng kêu như là quải ô tô ấy, có phải không? Không. Ai tiếng chim nó vào chắc là có thể là gì, do tổ nó đã làm ở trong nhà rồi, cho nên á khi nó bay về nó mang mồi về cho con, nó bay về để thăm con nó thì cửa sổ lại đóng lại mất rồi, nó không vào được nữa. Cho nên thôi làm ơn mở cửa ra cho nó, cho con nó ăn, sau rồi con nó lớn lên là mẹ con nó cùng bay đi. Đấy, trường hợp này phải về xem xét nhé. Nếu có tổ nó trong nhà chúng ta đóng cửa lại nó không bay vào được để nuôi con, để đàn con nó chết thì tụng kinh như thế là cũng không được. Đấy, để cho gì, cho vào. Cái trường hợp này thế, có trường hợp là nó làm tổ trong nhà rồi mà, thì nó cứ sáng ra nó bay đi. Hoặc là đấy, đến lúc mình tụng kinh thì bay về thì mình là lên tụng kinh đó, đóng cửa lại rồi nó không vào được. Trường hợp này có thể xảy ra. Còn một trường hợp nữa có thể gì, cũng có thể vấn đề tâm linh ở trong đó. Tụng kinh Địa Tạng hồi hướng nhất tâm, thì nếu do tâm linh thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày 100 ngày thì nó sẽ hết thôi. Phải nói là trước đây chưa thờ Phật thì hay bị bóng đè ngủ, hay bị mộng mị vân vân, nhưng từ khi thờ Phật rồi thì không bị bóng đè nữa. Nhưng mà quan vẫn còn thấy gì? Thấy sợ. Vẫn thấy sợ. Thì thôi không sao. Cái này dần dần thì mình cứ tu tập dần dần thì nó sẽ hết cái đó thôi. Hãy cố gắng ráng để tụng kinh, niệm Phật, bố thí cúng dường, làm các việc thiện cho tốt. Còn thấy sợ bóng đè thì thỉnh lấy cái miếng ngọc dày dày tròn tròn á. Cái miếng ngọc dày dày tròn tròn nó về cho vào trong gối á, mà ngủ. Hết ngay. Ai hay bị bóng đè mà ai hay bị ngủ thấy mộng mị, chiêm bao khó ngủ, đặc biệt là các cháu nhỏ mà ngủ hay khóc dạ đề ban đêm á, thành cái miếng ngọc tròn tròn đấy để vào trong gối ngủ một cái, đảm bảo các vị tối ngủ ngoan ngay, yên luôn. Kể cả người hay ốm đau mà hay bị bệnh đau đầu á, đau đầu kinh niên á mà thuốc thang mãi không khỏi á, thành cái miếng ngọc đó để vào trong gối ngủ á mà ngủ, đảm bảo là các quý vị nó cải thiện rất là nhiều. Còn khỏi ngay á thì khỏi luôn á thì có thể là chưa, nhưng nó sẽ cải thiện rất nhiều. Có một Phật tử ở tận Quảng Ninh lên đây. Cái này thì thầy không gặp thầy, mà gặp với mấy Phật tử, với mấy cô ở trên chỗ Ngọc ấy, chỗ phụ trách Quỳ Ngọc ấy. Nói rằng cái cụ này bị bệnh tim. Hơn 30 năm nay bị bệnh tim. Lúc nào cũng phải uống thuốc trợ tim. Ngày nào cũng phải uống. Không phải lúc nào uống không đúng. Ngày nào cũng phải uống thuốc trợ tim. Nhưng từ khi nghe thầy giảng mà cái là đi từ Quảng Ninh lên đây, thỉnh cái lá bồ đề, cái khánh ngọc á, cái khánh ngọc về cái tượng ngọc á, Quan Âm về đeo trên người, và thỉnh một cái miếng ngọc bội tròn tròn đó về để trong gối ngủ nữa. Bắt đầu từ đó cho đến thì hơn một tháng sau không ngày nào phải uống thuốc trợ tim nữa, tức là khỏe rồi, thở tốt rồi. Mà khỏe rồi mọi cái thì ngủ được, ăn được, ngủ được và khỏe. Không phải thấy nó yếu nữa, không thấy, không phải uống thuốc trợ tim hơn một tháng. Cho nên sau đó Phật tử mới thấy tích quá đi nói mọi người. Ở Quảng Ninh thì cứ bắt xe lên đây nhiều lắm, lên địa thỉnh nhiều lắm. Rất là tốt, đeo vào, đeo cũng được. Mà để trong gối ngủ cũng được, đặc biệt những người khó ngủ hay bị bóng đè thì để trong trên đầu giường rất là tốt. Ở trường hợp này thì cũng nên tụng kinh niệm Phật nữa, nên tụng kinh niệm Phật nhất tâm nữa thì sẽ tốt thôi. Còn Phật tử này muốn tu sâu hơn không biết làm thế nào, cái gì đâu, hàng tháng đăng ký khóa chuyên tu 3 ngày trên tản viên đó thì biết, thì được gì, được tu sâu hơn thôi. Lên đó thì sẽ biết được tu sâu hơn và buông xả như thế nào. Muốn về Tây Phương lên đó là một trạm trung chuyển đấy, nơi đó là cái gọi là cái gì nhỉ, một cái điểm đăng ký để làm visa để về Tây Phương đấy, tốt đấy nha. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy cho gia đình. Đấy, Phật tử ấy thương cho nên ho luôn. Không thương có khi không ho, thương cái ho ngay. Lắm khi nó có éo lẹ như thế. Bảo thương thầy mà hỏi đến gì, đến gần chục câu hỏi. Thế người ta thương người ta hỏi một câu thì thường hỏi đến gần chục câu hỏi. Kính bạch thầy cho con, gia đình con xin hỏi. Gia đình con có một cây hương, nhưng sau khi vợ con mất, gia đình con không biết trên cây hương đó thờ những vị nào. Cây hương cũng bị ải và lụp sụp. Ải tức là chắc là hỏng, chuẩn bị hỏng, cũ rồi đó. Nên con cũng khấn xin phép giải cây hương đi. Sau khi giải đi thì các bát hương trong nhà bị bốc cháy. Con gái con cũng ngủ mơ thấy bát hương bị cháy từ trước đó. Kính bạch thầy chỉ bảo cho gia đình con giờ nên làm thế nào ạ? Đất trên nhà con ngày xưa là cái gò, đất rất dữ. Con mong thầy chỉ bảo cho con biết là A-di-đà Phật. Gia đình này nên lập lại cây hương mà thờ. Các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Có những cái vị thần mà họ không vào nhà, họ chỉ muốn ở ngoài thôi, thì cái trường hợp thờ cây hương. Mà cái này họ ở quen rồi, tự nhiên là phá nhà của họ đi, cũ thì làm lại chứ lại đi phá đi. Bây giờ là phải thờ lại, bốc lại. Còn bát hương bốc lại thì cứ ra chùa thì các sư sẽ hướng dẫn cho bốc cái cây hương như thế nào, các sư sẽ bốc và hướng dẫn cho. Về nên làm lại cây hương vào đúng cái vị trí đấy, để thờ lại cho nó tốt, cho cả gia đình âm dương đều tốt. Phật tử nơi hỏi, ôi giời, viết như một lá thư. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con có cô em gái sinh năm 1965, năm nay 55 tuổi. Trước đây thường tụng kinh niệm Phật, không thường xuyên thành thời khóa, nhưng cũng thuộc kinh Di Đà, chú Đại Bi, thập chú, có tụng cả kinh Địa Tạng nhưng không thường xuyên. Từ năm 2017-18, nhà cũ mua đất làm nhà mới, chuyển về cuối năm 2018, từ đó trông rất bình thường, nhưng tiếp xúc lâu thế nào cũng có những câu và những ý nghĩ bất thường, lệch lạc. Ví dụ, em chỉ muốn đổi họ để không phải là chị em với các chị, vì chị em muốn đoàn kết và có ý muốn xa chị em, nhất là không tụng kinh niệm Phật nữa, không tin kinh Địa Tạng nữa, không nói vì sao, không gọi điện, chỉ viết ra giấy, sợ có người nghe tiếng. Đi làm công ty rồi cũng bỏ, đi lên Hà Nội làm giúp việc gia đình, cũng mỗi gia đình chỉ được 2-3 tháng là tự bỏ, hoặc gia đình họ không thuê. Nhưng theo dự đoán của các chị em con thì có lẽ họ họ không thuê nữa. Nhưng cô em con cứ nói dối, tính tình bao biện che đậy, không chia sẻ với con và các chị em, rồi trốn con đi 2 tuần nay, giờ không biết đi đâu. Con nghe nói đất mà em con mua làm nhà rất dữ, chủ cũ không ở được, chỉ trồng chuối, nhà ngói nhỏ 2 cái đều bỏ không. Do em con không biết nên đã mua làm nhà. Nếu đúng như vậy, bây giờ chị em chúng con phải làm thế nào với cái nhà bỏ không đó và tìm được cô em của chúng con? Vợ chồng cô ấy đã đi ly hôn lâu rồi. Con gái thì lấy chồng và làm xa. Con nhỏ nhất học lớp 9 ở với chồng. Bố mẹ con không còn, chỉ còn trông cậy vào sự bao bọc của chị em con. Con kính xin Thầy cho chúng con một lời khuyên hoặc cách giải quyết. Con xin đa tạ cảm ơn Thầy. Cái trường hợp này á, đất mà giữ, đến gia đình chủ họ không ở được, thế mình còn đến mua vào đấy làm gì, khổ thân, tham rẻ. Chủ họ không ở được rồi, mình đến mua vào thì rước họa vào thân, còn gì nữa. Cái đất đó thường thường thì những cái đất mà trên chủ còn không dám ở, xây nhà bỏ không mà chỉ có trồng chuối, mà bây giờ lại đi tò mua ở vào đấy chẳng chết. Chúng ta biết có những cái cục đất, có những cái khu đất, nó giữ ở vào đó thì nặng thì mất mạng, nhẹ thì điên cuồng loạn tâm. Còn nó nhẹ nữa thì gia đình thì bất hòa, âm dương thì không tốt. Những cái nơi như thế tốt nhất đừng có dây vào. Thôi chỗ này bây giờ Thầy nghĩ này, nhà làm đến rồi thì bây giờ thôi, không ở đó nữa tạm thời á. Nếu tìm được chị thì cho về nhà thì chị em để ở tạm một thời gian thì nó sẽ ổn lại thôi. Sau đó thì tìm cách để chuyển đi nơi khác để ở. Cố đấm ăn xôi ở đó thì rước họa vào thân. Mà sau này bán được thì bán, không thì bây giờ bán lại cho ông chủ bán rẻ đi một tí được. Rẻ bằng nửa giá hoặc 2/3 giá cũng được. Ngày xưa mua 1 tỷ, bây giờ bán đi 500-700 được. Bán trả lại cho ông chủ người ta. Bán bảo gia đình chủ mua lại, họ trồng chuối. Bây giờ mình ở như thế thì khổ thân. Trường hợp này thì Thầy khuyên là không nên ở chỗ đấy nữa. Không giải quyết cái gì được đâu. Không giải quyết được, cho nên tốt nhất là bán đi, chuyển đến chỗ khác mà ở. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch Thầy, gia đình con có một việc như sau, con xin Thầy cho con biết vì sao và chúng con phải làm gì. Kính bạch Thầy, năm 2016, anh trai chồng con thấy một con rắn có màu đỏ đứng ở xó bếp. Rắn đứng ở xó bếp. Con rắn đứng ở xó bếp, kinh chứ. Con rắn có màu đỏ đứng ở xó bếp. Và con rắn có màu đỏ nó ở trong gì? Ở trong xó bếp, và bảo rắn đứng ở xó bếp. Nghe mà ghê cả người. Anh bắt đi bán được 5 triệu đồng. Được 500 nghìn. Mang đi bán được 500 nghìn đồng. Một tuần sau anh ra đường bị xe tông chết. Thấy chưa? Gặp con rắn nó đứng trong bếp rồi mà vẫn bắt nó để bán. 2 năm sau anh trai chồng nữa cãi nhau vì việc gì đó con không rõ, bị người mán đánh chết ở ngoài đường, lại bị đánh chết tiếp. Cách 2 năm sau nữa chồng con đi lên trên đồi đục mìn lấy để bán và bị mìn nổ chết. 2 năm một người. Con xin đa tạ công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy giảng cho thì biết cái gì. Cái này là gọi là đã kết oán rồi, oan oan tương báo rồi, nguy hiểm lắm. Ngay tí nữa thôi, Phật tử này đi ra chùa viết một cái bài vị cho cái oan gia cháy chủ, viết cho cái vị thần rắn ấy, con rắn này chứ không phải rắn vừa, không phải rắn bình thường đâu, rắn thần, viết cái bài vị vào để ấy đi, để ngay chiều nay làm lễ để các sư rồi đại chúng rồi hồi hướng cho họ để sám hối họ, và cũng xin cái vị thần rắn này thì thôi, người trần mắt thịt, phàm phu tục tử nó vì lòng tham nó thế đấy, cho nên là thôi các ngài cũng hoan hỉ bỏ qua cho, thôi nể tình Phật, nể tình gì đệ tử của Đức Phật, nể tình chúng tôi, nể tình Đức Phật, hai bên đều gì bỏ đi cái sự kiểu oán cho nhau. Rồi hôm nay thì ngay tí nữa thầy bảo gia đình ra làm cái bài vị để chư tôn đức tăng ni và đại chúng cũng nhất tâm hồi hướng cho ngài, ngài cũng nương theo thần lực của chư Phật Bồ Tát để siêu thăng cảnh giới, có thêm thần lực và đặc biệt là gì, xả bỏ kiểu oán. Thôi người ta lấy đi một mạng của ngài, ngài đã lấy đi gia đình người ta ba mạng người rồi, nên chấm dứt lại ở đây, không có oan oan tương báo, không biết bao giờ cho hết. Vì vậy mà bắt đầu từ hôm nay cả hai bên cùng có duyên đối với Tam Bảo, đến với Pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở tại chùa Khai Nguyên này, đây mà cái dân duyên thủ thắng nhiều đời nhiều kiếp, theo thầy thì nên cởi bỏ tất cả cái oán khí oan khiên và cái sự thù hận từ đây, để cùng nhau tu tập hộ trì chính pháp. Và gia đình Phật tử này ngay nhớ ngay sau buổi giảng này ra ngoài cửa Tam Bảo nhờ các sư làm cho, đích thân tí nữa xuống dưới phòng thông tin, tí nữa xuống dưới phòng 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 ở ngoài cửa chùa có sư trực mày đấy. Phật tử nhớ nhá, ra gặp sư nhá, không gặp Phật tử nhá, cái này Phật tử không làm được nhá. Ra gặp sư để sư sẽ viết cái bài vị, sư viết cái bài vị xong rước lên. Cái bài vị này là không để ở bên ban vong nhá, mà để ở lên trên cái ban giữa ở bên cạnh của ở dưới bên cạnh ngài Địa Tạng á, và bên cạnh cái di ảnh của cụ Giáp ấy, để lên trên đấy nhá. Bài vị, cái vị thần này là thần rắn thì không phải đơn giản, không phải như các vong linh bình thường. Vị để lên đấy cho thầy, để đấy cho thầy, để lên đấy, để riêng lên đấy. Đấy Phật tử này nhớ nhá, nghe giảng chắc phải giảng xong xong thời khóa giảng pháp thì ra làm luôn. Hay bây giờ nghe thầy trả lời xong mà cái ra làm luôn đi, xong vị này thì ra làm luôn. Ra làm luôn chứ không phải lễ thầy. Đi ra ngoài chùa làm luôn. Ra chùa làm luôn để cho cái bài vị, đặt cho pháp danh của vị thần rắn này. Xin vị thần này thì hôm nay thì nương vào thần lực Tam Bảo, nghe đã, đứng lại nghe đã. Đặt cho cái vị thần này thì là pháp danh là Diệu Âm. Chí Đức, đặt là Diệu Âm Chí Đức nhá. Đặt viết cái bài vị ra, viết cái bài vị nhớ là Diệu Âm Chí Đức. Các vị viết cho cái tên, hướng dẫn viết cho cái Diệu Âm Chí Đức. Vị thần này đặt cho pháp danh là Diệu Âm Chí Đức. Thôi, chúng ta trở về tiếp tục câu hỏi. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho gia đình con xin hỏi. Gia đình con mới bốc mộ cho mẹ con nhưng chưa kịp xây mộ thì chồng con lại mất, mới kịp chôn cất cũng chưa kịp xây, chồng con đã đi hỏa táng rồi. Kính bạch thầy cho gia đình con xin hỏi bao giờ thì con xây cả hai mộ được A Di Đà Phật? Hỏa táng thì xây luôn được, xây luôn được. Về thì có thể nếu mà kịp thì đến Xây tháng này được, không kịp thì sang đầu tháng. Sang kịp sang đầu tháng xây được. Sang kịp sang đầu tháng đến mùng 2 đầu tháng, hoặc là mùng 4 đầu, mùng 6 đầu tháng sau xây được. Đến mùng 6. Kịp tháng này thì 27 này thì xây, mà không kịp thì mùng 6 thì xây. Mùng 6 tháng 12 thì xây. Kịp thì 27 này thì xây. Ở đấy là những cái câu hỏi mà các Phật tử này hỏi sáng ngày hôm nay. Thì tạm thời xin dừng phần trả lời câu hỏi này đây. Còn một thời gian ngắn ngắn thì xin thông báo luôn cái lịch khóa tu của đạo tràng chúng ta trong tháng tới và các công việc Phật sự của chúng ta từ giờ cho đến Tết cũng như ra Tết. Pháp hội mùng 3, mùng 4, mùng 5 ở chùa Quất Lâm á, tháng này, tháng sau á, thì được chuyển về làm ở tại Khai Nguyên. Vì có cái việc rất quan trọng để kết hợp luôn. Hôm nay pháp hội này chúng ta thì hôm nay đã gì nhất tâm đã làm lễ cung thỉnh trái tim của Đức Phật A-di-đà để yểm tâm rồi. Chúng ta thấy hình tướng chưa? Thấy hình chưa? Chú đáng cho Phật tử nhìn thấy tí xem nào. Có chưa? Có ảnh chưa? Hả? Chưa có à? Sáng nay đã phủ kín vải đỏ, có nhìn thấy gì đâu. Có chưa? Cho tự nhìn thấy cái hoan hỷ. Thấy rồi hả? À, vẫn chưa? Sao lại vỗ tay? Ôi trời, mệt ghê, tưởng là thấy rồi vỗ tay. Đây là một trái tim bằng ngọc lớn nhất thế giới tính cho đến thời điểm hiện nay. Đến pháp hội tới. Đến pháp hội tới, pháp hội Địa Tạng tháng tới. Tức là tháng 12 âm lịch đó. Thì đúng ra mấy ngày này là làm ở dưới Quất Lâm. Nhưng mà thôi, vì chùa Khai Nguyên chúng ta là đạo tràng chính, mà lại kết hợp để vào cái lễ cung nghinh chính thức, là chúng ta cung nghinh cái tôn tượng của Đức Phật A-di-đà để làm yểm tâm ở dưới, ở để ở tầng 2. Hôm trước thì thầy nói đáng nhẽ là cái tôn tượng của Đức Phật A-di-đà này đó, để ở tầng 11 này đấy. Nhưng mà để chuyển lên đó thì cái không gian nó chật quá. Các Phật tử đi lên đó thì là rất vất vả, leo lên tận đó là bờ hơi tai, không phải đơn giản đâu. Cho nên thầy mới chuyển tôn tượng của Đức Phật xuống tầng 2, ở trong lòng đại tượng vẫn là yểm tâm như để ở tầng 2. Còn ở trên đó thì tự nhiên đó, đêm hôm đó thầy, cái hôm mà đang cứ nghĩ đó, thì như đêm hôm đó tự nhiên là cứ thấy là tim mình nó đau, nó cứ nhói cái tim á, mình mới nghĩ là tại sao hôm nay lại đau, cái tim nó cứ đau suốt cả đêm thế này. Thế mình mới nghĩ là chuyển tượng xuống tầng 2, thì thầy mới nghĩ là chuyển tượng xuống tầng 2 rồi, nhưng không biết để cái gì ở trên đó. Thì nghĩ là thôi, ở trên đó thì chắc là thôi thì lại thờ bình thường, tượng gỗ hay tượng composite hay tượng bằng đá bình thường các thứ thôi. Quyết định là đưa tượng đại tượng, đưa cái pho tượng Phật Ngọc xuống tầng 2 rồi. Nhưng trên đó chưa nghĩ ra cái gì cả. Nghĩ là thôi thờ bình thường thôi. Nghĩ buổi chiều hôm đó thì tối lại cả đêm hôm đó cứ tim nó cứ đau nhói suốt đêm, nó cứ nhói, thỉnh thoảng nó nhói một cái, nó làm cho mình phải gì ạ, phải cứ phải ôm tim để mà gì? Ôm tim bảo quái lạ, hay là mình bị bệnh tim, cứ thấy đau. Thế tự nhiên là sáng ra nó vẫn cứ đau. Thế là đi ra một cái tự nhiên nhìn thấy khối ngọc thì mình nghĩ là tự nhiên cả đêm qua mình đau tim, nay nhìn thấy khối ngọc. Hay là bây giờ mình không thờ cái tôn tượng ở trên tầng đấy nữa, mình đã gọi là yểm tâm. Tâm có nghĩa là gì? Là tim. Mà tối hôm qua, mình mới quyết định là đưa pho tượng xuống tầng 2 thì cả đêm đau tim. Tim nó cứ nhói cả đêm nó đau. Hay là bây giờ cái nhìn cái hòn đá này. Thế tôi mới gọi chú Minh, chú Tạc Ngọc, chú Thợ Ngọc, gọi chú Minh là hay là làm một cái quả tim của ngài đem lên thờ trên đó gọi là yểm tâm có được không? Chú Minh chú bảo là ô tốt quá thầy, làm thế thì tốt quá, hay đấy. Thế từ khi ô thế thì cái hoàn ngọc này có làm được không, viên ngọc này làm được không, để cắt ra từ pho tượng này làm được không? Chú bảo nhìn cái viên ngọc được, thì bảo thế thì được rồi. Thế ta nói xong một cái tự nhiên gì hết đau luôn. Thế mới hay chứ này. Thế là quyết định làm một cái, quyết định làm một cái là gì, hết đau luôn, cho đến hôm nay chẳng còn đau gì nữa. 2-3 tháng nay không có một tí đau nào nữa. Thì tôi mà ồ cái chuyện tâm linh lắm khi nó cũng gì, nó cũng kỳ kỳ làm sao ấy. Nhưng mà mình nghĩ là tại sao tự nhiên bảo là chuyển cái pho tượng, lúc đầu là phải chuyển lên chuyển cái pho tượng xuống, yểm tâm nó xuống tầng 2 để thờ cho phục vụ cho tín đồ Phật tử, nhân dân đi lễ đi bái ấy, thì được dễ hơn. Thế thì chả biết thờ cái gì ở trên đấy nữa, thì bảo thôi cứ cái chuyển xuống cái này trên đó thảo tính sau. Tối ngủ lại, bắt đầu tối một cái là cứ thế là đau tim suốt cả đêm cho sáng hôm sau. Đi ra nhìn thấy viên ngọc một cái, tự nhiên nghĩ ra một cái, hỏi chú Minh. Chú Minh cũng bảo được một cái, hết ngay. Nó vẫn đang đau nhá, nhưng nói xong một cái thì hết ngay như không ấy. Thế mới hay chứ này. Xong rồi chú Minh còn hỏi thầy là gì? Đấy chú Minh đội mũ trắng trắng đó, chú thợ cả làm tượng ngọc ấy. Đấy, chú bảo là thế thì làm hình trái tim hay làm hình gì thầy? Thì bảo không, làm đúng theo hình quả tim, chứ không làm cái hình trái tim kiểu như như cái chuyện nam nữ cưới nhau họ làm hạnh phúc xong hỉ, không làm cái trái tim kiểu đấy. Trái tim kiểu đó là trái tim vẽ, còn phải làm đúng như trái tim thật. Thế thầy hỏi chú có làm được không? Chú bảo có làm được. Thế đích thân thầy lên mạng thầy tìm, tìm cái hình quả tim, thầy cho in ra cái ảnh, bảo chú làm đúng như hình quả tim cho thầy. Đấy, ổn chưa? Xem thấy chưa? Cho nên lắm khi các vị biết là mình mù tịt, đang không biết đường, biết lối gì, tự nhiên các ngài lại hoan hỉ, chỉ cho mình, tự nhiên mình đau tim. Mình mới nhớ, nhớ đấy, tự nó cứ nhói nhói cả đêm, mình nhớ này, tim. Sáng hôm sau ra vẫn đau, nhìn thấy cái viên ngọc, một khối ngọc một cái. Mình nghĩ ngay ra là, hay là làm quả tim. Mình lắm chuyện lắm. Thầy đã bảo rồi, lắm khi thầy làm những cái việc mà mọi người chưa nghĩ ra được của mình thì mình đã làm được cái chỗ đó. Người ta chưa nghĩ ra mà mình đã thì đã làm được. Tất nhiên cũng có thì cái lần này là cũng phải có cái sự gì. Qua một đêm mình bị đau nhói cái tim đó mình mới nghĩ ra. Chứ không phải tự nhiên không nghĩ ra đâu. Nói thật đấy, không nghĩ ra một chút nào trước đấy cả. Nhưng tự nhiên qua một đêm thì nghĩ ra. Các cụ ngày xưa bảo trong họa có phúc, trong phúc có họa đó. Mình gọi là trong họa thì là có phúc ở chỗ đó. Mà rất hợp lý. Mà tự nhiên thầy nghĩ ra từ sau này á, Phật tử nào mà đi lên á, từ dưới này mà leo lên tới đó thở bở hơi tai, thở hồng hộc ra á, thưởng cho gì? Được chạm vào trái tim ngài một cái. Hoan hỉ chưa? Được chạm vào trái tim của Đức Phật một cái. Nhưng mà nhớ nhá, không được lấy tiền để xoa xoa, để xin lộc nhá. Phật không có ăn hối lộ, không có ban lộc cái đó. Lên chỉ cần gì? Được gì? Chạm vào trái tim của ngài. Một tay chúng ta gì? Chạm vào tim của chúng ta. Và một tay gì? Chạm vào tim, trái tim của ngài. Ý là gì? Chúng ta đã thành tâm rồi, đã nhất tâm rồi. Chúng con đã là leo lên 11 tầng để lên tới đây rồi, thở hồng hộc ra rồi, nhưng chúng con vẫn cố để nhất tâm để lên đây để được chạm vào trái tim của ngài. Mong ngài gì? Nguyện là ngài hiểu được lòng của con. Nguyện của con gì? Một đời được nguyện vãng sinh về ngài, xin ngài hiểu cho con. A Di Đà Phật. Được chưa? Nhá, ý nghĩa rất hay đấy, rất có ý nghĩa. Cho nên á, đến hôm 3 ngày pháp hội ở dưới Quất Lâm, thôi chúng ta chuyển về đây. Đây mới là cơ sở hoằng pháp chính của chúng ta. Nơi đó chỉ là một cơ sở thì hiện tại nó chỉ là phụ thôi, sau này có thể nó cũng là nơi chính, nhưng trước mắt bây giờ nó là phụ. Cho nên chúng ta chuyển về tại chùa Khai Nguyên chúng ta này, pháp hội Địa Tạng, để chúng ta cung nghinh nốt tôn tượng của ngài lên đó. Cung nghinh lên là còn phải an vị xong, là còn phải đánh bóng lại các thứ nữa. chứ chưa phải là ấy là ngay kể cả trái tim của ngài đấy, cái khối gỗ ở bên dưới, thầy cũng nghĩ ra phải làm cái gì đó cho nó trang nghiêm, để rồi mà phải trang nghiêm. Hai thầy trò với chúng mình bàn thế thì làm gì, lúc đầu vào làm bông sen, và làm bông sen thì đơn giản quá thôi, làm gì ạ, làm ba con rồng là gì, chầu lên để đỡ trái tim của ngài, mặc dù thôi đục cũng chưa được ưng ý lắm, nhưng mà thôi làm gấp trong vòng có một tuần. 2-3 tối hôm nay đích thân thầy phải ra chỉ đạo đánh dây giáp đến tận 1 giờ sáng tối hôm qua đấy. Mà hôm qua thầy phải sang, thầy đã làm mộc bao giờ đâu, nhưng thầy phải ra thầy làm khoảng 15-20 phút để động viên các cô các chú ấy, cũng cầm máy đánh dây giáp cũng giống như thợ hẳn hoi nhưng mà gọi là diễn tí thôi, cơ bản là gì, động viên là chính. Mình mà không động viên các cô các chú ấy thì các cô các chú làm sợ nó không kịp, cho nên ra để động viên, làm để động viên tí, tất nhiên làm một tí thì cũng nét ra phết ấy. Đây là cũng vẫn chưa xong đâu, nhưng mà cũng ổn ổn rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi chưa cần làm lễ đâu, tôn tượng đã tăng thêm cái phần sinh khí đến mấy chục phần trăm rồi, 70-80% rồi. Và đến hôm Pháp hội Địa Tạng tới đây thì dự kiến là, không phải dự kiến mà quyết định đi, làm vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, tức là thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật. Thì cái ngày Chủ Nhật cũng là sáng, ngày Chủ Nhật mùng 4, đáng nhẽ thì khóa tu dưới kia là 3, 4, 5. Thì ngày mùng 5 vừa là thứ hai, vừa là ngày đó là ngày cũng không tốt lắm. Cho nên chúng ta sẽ chọn ngày mùng 3, 2, 3, 4, tức là 6, thứ 7, Chủ Nhật. 3 ngày Pháp hội Địa Tạng thì ngày cuối thì ngày Chủ Nhật, buổi sáng ngày Chủ Nhật là ngày mùng 4, chúng ta cũng sẽ cái làm lễ, cũng giống như hôm nay, để cung nghinh tôn tượng Đức Phật A-di-đà bằng ngọc bích. Có thể nói là bằng ngọc bích, tôn tượng Đức Phật A-di-đà, ngọc bích lớn nhất thế giới tính đến thời điểm này, về để an trí ở tại tầng 2, ở trong lòng đại tượng của Đức Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới. Nhưng hôm đấy chỉ mới là chuyển lên như hôm nay thôi, thế chưa làm lễ được, vì còn thợ còn phải đánh bóng, còn phải hoàn thiện nốt những khâu còn lại đó. Và đến Pháp hội Địa Tạng tổng kết cuối năm, vừa là tổng kết khóa tu đạo tràng chúng ta, vừa là làm lễ an vị luôn, vào ngày 17, 18 và 19 tháng 12 âm lịch. Tức là khóa tu ngày đó vào ngày thứ 7 Chủ Nhật và thứ 2. Thì tối hôm Chủ Nhật là chúng ta sẽ làm lễ an vị. An vị cả tôn tượng Đức Phật A-di-đà bằng ngọc đó, và làm lễ cả gì, an vị cả trái tim của ngài nữa, để Tết này bà con có thể chiêm bái được và đỉnh lễ được hai cái vật bảo linh thiêng, đó là tôn tượng Đức Phật A-di-đà và trái tim bằng ngọc bích lớn nhất thế giới ở trong gì, lòng đại tượng của Đức Phật A-di-đà. Tối 18 nhá, tức là tối Chủ Nhật đó. Còn sáng 19 thì đạo tràng chúng ta sẽ làm lễ tổng kết. Tất cả các đạo tràng chúng ta về viết làm cái báo cáo. Sẽ cô Anh Nghiêm và Nhật Nghiêm sẽ hướng dẫn cho các trưởng phó đạo tràng làm cái báo cáo. Đạo tràng mình vừa qua sinh hoạt, mỗi một năm sinh hoạt đạo tràng mình có bao nhiêu thành viên này, sinh hoạt ở đâu này, lấy địa điểm nào để sinh hoạt này, và trong công tác từ thiện cũng như là công quả phát tâm xây dựng chùa cảnh, hay là làm từ thiện ở chùa mình cũng như chùa khác vân vân, ở đâu làm được những cái việc thiện đó thì làm cái báo cáo để chúng ta tập hợp đến hôm Pháp hội Địa Tạng mùng 2, mùng 3, mùng 4 này, thì các đạo tràng chúng ta mang lên nộp cái báo cáo ấy cho sư cô Nhật Nghiêm ở phòng thông tin, để làm cái báo cáo để chúng ta làm cái tổng kết đạo tràng cuối năm vào sáng ngày 19 âm lịch. Tức là tối 18 thì chúng ta làm lễ hô thần nhập tượng và an vị trái tim của Đức Phật. Và 19 thì chúng ta làm lễ tổng kết buổi sáng thay vào thầy khóa giảng là lễ tổng kết. Và sau đó chúng ta vẫn tu tập hết cái 3 ngày Pháp hội Địa Tạng ấy. Thì chúng ta cứ nghỉ luôn, tổng kết xong chúng ta nghỉ luôn để ra năm mới. Thì ra năm mới thì lịch cho Tết năm nay thì mùng 1, mùng 2 Tết thì thầy ở chùa Khai Nguyên, năm nay đón Tết ở Khai Nguyên, năm ngoái Tản Viên rồi, năm nay đón Khai Nguyên. mùng 3 Tết thì lên Tản Viên. Đó. Mùng 1, mùng 2 Tết ở Khai Nguyên. Mùng 3 Tết thì lên Tản Viên. Nếu ai muốn lên Tản Viên mà gặp thầy trên đó thì đi vào ngày mùng 3 Tết. Ai muốn lên muốn gặp thầy vào ngày Tết thì mùng 1, mùng 2 thì lên Khai Nguyên thì gặp thôi. Mùng 3 Tết thì lên Tản Viên mới gặp. Mùng 4 Tết thì buổi sáng thì ở Quất Lâm, buổi chiều thì ở Văn Gia và Văn Lai. Hai chùa đến mỗi chùa một chút. Đầu giờ chiều thì ở Văn Gia, xong rồi cuối giờ chiều thì lên Văn Lai. Đó là ngày mùng 4. Còn từ ngày mùng 5 trở đi thì tùy duyên. Có thể hôm nay chỗ này, mai chỗ khác, tùy theo công việc mà đến. Còn Pháp hội cầu an ở chùa Tản Viên sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 16 tháng Giêng. 16 tháng Giêng, các Phật tử chúng ta ai muốn lên Tản Viên vừa lễ Phật vừa làm lễ cầu an trên đó, đi vào ngày 16 tháng Giêng. Còn Pháp hội cầu an, Pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm cầu an và tình duyên công danh vân vân, con cá bình an vân vân đó. Pháp hội Quán Âm 3 ngày ở chùa Khai Nguyên này thì 21, 22 và 23 tháng Giêng. Đã có thông báo lịch luôn để cho chúng ta nắm được. 21, 22 và 23 tháng Giêng, tức có vẫn là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Đấy là cái lịch cứng trong đạo tràng chúng ta từ giờ cho đến Tết tháng Giêng. Còn cái điểm nữa đặc biệt đó, nếu mà ở trên chùa Tản Viên đó, mà thợ mà làm kịp xong cái tôn tượng Đức Quán Thế Âm bằng ngọc cũng đang làm đó, thầy sợ không kịp. Nếu mà kịp thì chúng ta cũng sẽ chuyển lên chùa Tản Viên trước Tết. Nếu mà kịp đó, thì sẽ chuyển lên trước Tết. Nhưng mà chắc cái này phải đến ngày 22 mới có thể làm lễ được. 22 mới làm lễ được. Cái đấy thì thầy thông báo sau, đến ngày 19 thì Pháp hội Địa Tạng cuối đây thì kịp thì lúc đó thầy mới thông báo. Mà chưa kịp thì phải để sang năm. Cố gắng nếu kịp được thì rất là tốt. Cái điện chuẩn đề làm cũng hòm hòm xong hết rồi, phần điện, phần cứng bên ngoài xong hết rồi, giờ chỉ còn hoành phi, câu đối, cửa võng và phần thỉnh tôn tượng phần ngọc Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lên đó thôi. Bây giờ tượng ngọc thì đang cố gắng để làm cả ngày cả đêm, thì cố gắng lúc đấy không biết có xong được không. Xong thì thầy sẽ thông báo. Nếu mà xong thì sẽ dự kiến vào ngày 22. Đến ngày 23 mọi các Phật tử chúng ta ở nhà làm lễ ông Công ông Táo. Thế thường từ ngày, hoặc là nếu mà kiếp nữa thì không xong thì 18, 19, 19, thì đến ngày 25. Nếu không xong thì đến ngày 25, tức là ngày vào ngày Chủ nhật đó. Mà 25 thì gần Tết rồi, mọi người đi Tết đi cũng vất đúng không? Còn đi được không? Không đi được à? Nếu mà trước thì được tốt, nhưng mà đi trong ngày thôi, làm lễ an vị tượng đấy thì đi trong ngày thôi. An vị tượng Phật Ngọc nhé, không phải đơn giản đâu nhé, quý lắm đấy. Mà lại ở chùa Tản Viên nữa, núi Tổ nữa, Tổ Sơn nữa, ngôi chùa linh thiêng nữa, không đi thì phí. Nhân duyên lắm đấy. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu. Con nay nghe thấy xin vâng giữ nguyện tỏ, Như Lai nghĩa nhiệm màu. Cái đấy, nhân duyên lắm mới gặp được, không phải đơn giản. Thôi, hôm nay thì toàn thể đạo tràng chúng ta tạm thời dừng buổi pháp thoại ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.